Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2021. Tổng cộng là khoảng ba mươi mấy bạn đạo ha. Rồi, bây giờ Elise bắt đầu đi ha.
Dạ, trước khi cho vô khóa tham dự buổi học hôm nay, em kính chào quý bạn đạo và quý bạn đạo như lắng nghe kỹ ha. Ông thầy nói về kinh A Di Đà. Cái này rất là hay nha.
Xài khí nghĩa là nói là ai a mất không mất khí mất nguyên khí, cho nên những người đó tôi tới già rồi yếu lắm, tôi hầu tới yếu. Và khi nó biết rồi, nó có những người trong chùa như ở châu người tu 40 năm, bây giờ qua tu vô vi họ thấy họ mạnh, vậy họ giữ được cái nguyên khí. Thay vì họ mỗi đêm cứ niệm mà họ rất cố công, họ niệm cho Phật chính mà, nhưng mà rốt cuộc họ không hiểu. Lấy cuốn kinh A Di Đà ra cho họ coi, họ không có cách nghĩa được, mà họ đọc không có chữ nào thiếu hết, nhưng mà cách nghĩa không nổi vì không có điển. Cái đó là điển kinh, mà không tu, tu không có điển làm sao hiểu. Chừng người tu vô vi nó là khác, nó có điển rồi, nó vô nó nắm cái cuốn kinh, nó đọc hai ba cái nó thấy buồn ngủ rước mắt, nó biết buồn ngủ hết. Nắm cuốn sách khác là nó không buồn ngủ, mà nắm cái cuốn kinh A Di Đà nó đọc chập nó thấy buồn ngủ rước mắt. Rồi từ cái giúp, rồi nó cứ coi thét vô nó đọc cái thấy buồn ngủ à. Mà qua một thời gian rồi đó, thì cái điểm của Đức Di Đà chiếu của nó mình, ồ cái này đúng, nó đúng, không sai. Rồi nó nhìn ra đọc cái chữ nho đó thì thấy nó chạy từ đâu tới đâu, cái chữ làm sao, thì ma ha chạy chỗ nào, nó ngưng chỗ nào, và nó phát triển chỗ nào, cái đường biển nó chảy ở đâu mình biết. Cho nên những vị hồi xưa tu trong thanh tịnh trên núi ăn rất ít, mấy ông pháp sư cho tụng kinh cũng tụng lên kinh A Di Đà, tụng 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 được có vậy thì nó mới có điểm, từ từ nó cảm thức, nó mở tâm, nó mới giải nghĩa được. Mà giải một phần nào, tôi thấy những vị đã dịch ra giải một phần, giải tuốt ra ngoài đời chứ không giải vô trong. Còn như ông Tư giải là đổ luôn, càng đọc càng tìm càng thấy mở trong tâm thức của chúng ta. Khi mà các bạn thấy mở hết nội tạng rồi, các bạn là cái gì? Định rồi, hiểu rồi, có cái gì đâu phải lo. Hồi trước tôi không biết, tôi sợ người ta đụng cái này nó không có gì. Cái phần nào theo phần nấy, nhân nào quả nấy, phát triển theo trật tự cái càn khôn vũ trụ, không có ai cướp được mình, thì ổn định mà tu, nghe không? Cho nên nghe lại phải mấy chục cuốn băng mà tôi giảng ở Úc Châu đó, nghe thì cố gắng nghe để thích. Có cái tôi không có giảng, tôi để người ta thích bên kinh dễ, họ sẽ đi tới đó và sẽ tham gia vào cái cuốn kinh đó để họ đi. Còn nếu mà nói vạch vẹt hết rồi á, họ có đi, cũng như mình tắm cho họ đâu còn tắm. Thế nha, cho nên có ốc cơ mở, có ốc cơ mở họ sẽ đi ta. Thế nên sau này các bạn cũng vậy, các bạn muốn giảng thông suốt ý, các bạn muốn giảng thông suốt mà tới đó cấm quên mất ở trên đất che cái quyền của ngài, cuốn sách của ngài, cuốn kinh của ngài, ngài che để cho người khác tham gia vô nó được mở như mình. Chứ không phải mình nói hết cho nó, nói hơi thì cũng như tắm rửa cho nó, không cần tắm. Cho nên bề trên làm cái gì cũng có dụng ý hết. Nhiều khi tôi nói như quê mùa không ra cái gì hết, nhưng các bạn tức, các bạn tham gia vô trong cái câu nói tôi và phê bình một cặp, các bạn mới thấy đúng. Thế là cái điểm bạn được đi với tôi, vậy nó mau hơn. Đọc, nghe, mở nó mau hơn, còn đọc, nghe mà không mở không có ích gì. Lặp lại lời nói của người truyền pháp không có ích gì. Chính mình phát ra lời nói tương đương với người truyền pháp, và rõ ra thân người truyền pháp đó là mình đã học. Thế chứ. Cho nên kinh kệ cũng vậy nữa, Đức Thích Ca cũng vậy, đâu cũng úp mở hết, có chỗ úp, có chỗ mở, nhưng mà không hiểu. Hiểu được cái đó là nó đã mở được cái khuyết ở trong nội tâm. Còn chưa mở một cái khuyết trong nội tâm, không đọc không hiểu nói gì. Rồi lý luận về đạo này, rồi gặp cuốn sách khác họ lý luận hay hơn, rồi tự mình chê mình, rốt cuộc không đi đến đâu. Với tuổi tác nó mấy chục năm mà nghiên cứu một cuốn kinh không phải dễ. Còn cái này nó thực hành rồi, bước vào biển giới rồi nó khác. nó khác rồi. Nó dễ lắm, nắm cái cuốn kinh này nó giải cũng được, mà nắm cuốn kinh khác nó cũng giải được. Nó hướng về thiện nghiệp, tình thương và đạo đức thì nó giải cái gì cũng được. Mà nó phải thực tế hành cái điển tới chỗ giới đó, tới trình độ đó. Mà cái điển nó không tiến tới đó thì nó không giảng nổi. Giảng tới đó kẹt liền, không nổi. Tôi tìm cái này cái kia làm ví dụ gì cho tôi khi kỳ thật, không cần thiền, thất hành. Rồi cái điển nó quang chiếu, mở hết, không có bị kẹt. Cho nên các bạn tu ở đây không có sách vở gì cho đọc sơ chơi vậy, mà cứ kêu các bạn công phu. Cứ công phu đi, cứ lê đi, rồi nó mở ra. Càng ngày nó càng mở, mà luôn luôn gặp về chuyện thực tế, những chuyện xe tim, những chuyện kích động trong gia đình, chuyện dữ dội không là lên. Khi mà các bạn nhẹ được gặp chuyện dữ dội, mà nó xé tâm các bạn, để các bạn thiệt. Nó chọc ghê lắm. Đêm nay khỏe là ngày mai có chuyện rồi. Có chuyện nghịch với mình rồi. Chắc chắn là phải trả lời cái câu ngày mai đó. Mình biết. Mình mở ra được một chút thì mình tiến một chút. Chứ đừng có sợ nữa, tôi tu rồi tôi sợ, tôi không dám trả lời. Cứ việc nói đại rồi chửi cho mình mắc cái thì mình mở lên lớp nữa. Mình thấy cách thực hành. Chứ con ông Tư ông có đâu có dạy tôi tụng kinh hàng ngày đâu. Không. Ông giảng cuốn kinh ông bỏ đó thôi. Bạn cần thì bạn coi, còn bạn không cần thôi bạn coi. Mình không hành coi thì cũng như đóng rác. Coi còn chửi ông nữa là khác cái nhân chương gì đâu, nó lạ. Nói ngược nó là bậy thằng bạ không? Không có đúng. Nhưng mà có điển rồi. Mới thấy cái ông già này ông không học nhiều, nhưng mà ông dám giảng kinh A Di Đà là không phải chuyện tầm thường. Ông không phải học nhiều, ông dám giảng là ông phải có cái phần điển nào. Cho nên những người tu có điển rồi nắm đập chập cái bồn ngủ là kinh nó có điển. Và kỳ thật cũng kinh nó mở tâm. Mỗi buổi sáng các bạn dùng một trang thôi, cứ trước khi đi làm lật một trang đọc cái đó là nó nhắc bạn không mở rồi, mà mình thấy rõ mình đang trì trệ chỗ nào nữa. Càng tu càng thấy rõ mình đang trì trệ chỗ nào. Nó sống động mãi mãi chứ nó không phải bị bế tắc đâu. Đừng tưởng cuốn kinh đó mà bế tắc, sau này họ tìm cái đó. Chính nó là cái đuốc dẫn đường con người đi tới thiên đàng, đi tới niết bàn mà không ngại. Cho nên tôi bây giờ tôi chỉ cố gắng cho các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật. Niệm nhiều, niệm thanh tịnh, niệm cho đến nỗi mình nghiêng bên này cũng nghe, nghiêng bên này cũng nghe. Đó là sung sướng. Nó mở tới luôn cho các bạn. Không có bao giờ các bạn bị mất cái đường đạo trong tâm. Nhưng mà trước kia, trước hết mình phải dạy công một chút. Ai làm? Không nên bỏ. Đừng cho cái gì hay, cái mà mình chưa biết mình là không có cái gì hay. Mình tìm ra biết mình mới lại. Thì phải dạy công. Mà dạy công được rồi em thấy sung sướng. Không cần chữ nghĩa sách vở luyện thì không có sao. Đụng đâu mở đó, không cần phải học dữ lắm. Mệt ốc. Các bạn tu này là gì trong, trở về với chân giác. Mà các bạn còn chung vô trong cái phàm tí, các bạn thấy nặng đọc. Hồi trước các bạn thích đọc sách này, sách kia, sách nọ, tu một thời gian không có thể nào. Thấy nó nặng đầu lắm. Vì cái tác giả kia chưa biết tu, chưa biết nó là ai, thì cái trí phàm nó cũng không mở được. Đọc thấy vậy thôi, không có ăn tu gì nữa. Một cái kỳ thật này là các bạn đọc được cái kinh vô tự này, đọc cả khung, cuốn sách lúc nào cũng hiện trong tâm thức. Không phải đi tìm sách đọc, chi cho bản thân. Cứ người đối diện với người, lối tối chúng ta có công phu. Sáng người đối diện với người thì cái người kia nó không có công phu. Nó có tu, điển nó không có tập trung. Mình chỉ có chiếu cho nó thôi và độ nó. Thì các bạn thấy nói sơ sơ là họ tin rồi. Họ được mở trí rồi. Mình lấy cái từ tâm cứu độ mà. Mình không có xảo trá và không có lừa gạt. Nói sơ sơ thì truyền thẳng.
Rồi, hay ha. Nói hết.
Tóm tắt đi.
Rồi bây giờ đố bằng đạo. Đố bằng đạo. Bằng đạo nghe được cái gì? Hết lớp này luôn nha.
Rồi, mở mic cái đó.
Rồi mở mic cái đó, ai nghe được cái gì?
Có mấy điểm quan trọng.
Nhiều lắm lắm luôn á. cho hết lớp này luôn. Chị Hồng, chị Nguyệt, hết lớp luôn.
Hôm nay không nghe được gì sao?
Chắc chắn phải có
Thầy.
nghe.
Hello.
Dạ.
À, thầy nói kinh A Di Đà là có điển, à, cho nên đọc vô thì thấy buồn ngủ, rồi từ từ mà từ từ mình công phu tu tu hành á thì nó mới khai mở ra.
Còn gì
Rồi,
khác không?
một điểm.
Một điểm rồi đó.
Điểm về ai phụ chị Hồng đi.
Cô Mai Kim
Mình
Quê.
phải cố gắng niệm Phật luôn luôn. Niệm mà đến khi mình có thể nghe lắng nghe được cái tiếng niệm Phật xung quanh.
Bên phải,
Phải niệm Phật
gì
luôn
bên
luôn, phải
trái?
dày công. Bên
Rồi.
phải bên trái. Phải
Rồi.
dày công niệm Phật.
2 điểm.
Hai điểm rồi đó.
Tiếp tục còn nữa.
Còn nhiều lắm lắm luôn.
Ai còn nhớ gì nữa? Mỗi người đóng góp 1 điểm đi.
Em nhớ được đoạn là trước khi đi làm á, mỗi buổi sáng mình đọc một trang.
Ừ, đúng rồi, điểm rồi đó.
3 điểm.
3 điểm.
Còn nữa. Thầy nói không có thực hành mà lấy mấy cuốn sách đời vô kinh A Di Đà của đời vô giảng thì sao?
Có một điểm Nga nói nhưng mà cần chính xác. Ví dụ như trước khi mình đọc sách đó, trước kia mình đọc sách nhưng mà sau này mình không có thèm đọc sách nữa. Khi mình đọc cái sách đó nó nặng đầu, tại tại vì cái sách đó nó phàm nhiều hơn. Ha, khi mình có điển thì mình đọc những cái sách đó nó nặng đầu.
Sách của người phàm viết á.
À, từ phàm ta viết thôi chứ người ta đâu có biết.
Rồi, điểm gì nữa? Lấy cái lý thuyết của đời mà giảng kinh Ni Đà thì nó làm sao? Như nhiều người tu không có thực hành, không có điển. Rồi lấy cái lý thuyết của kinh A Di Đà ở ngoài đời người ta giảng hay vô nói thì sao? Nó có mở
Không.
à? Không có mở. Rồi có cái gì nữa?
Cho đó hết đi nhiều lắm.
Có ai nhớ không? Không lẽ không nhớ gì hết sao? Còn nhiều điểm mà.
Quá nhiều
Rồi.
điểm.
Quên
Rồi
hết rồi.
chị Kim Thoa, chị Giang An nó mất hết rồi.
Không,
Chị Kim Thoa đây không có chị
không,
Giang An.
không.
Anh Tươi không biết có nhớ gì không? Chị Tuyết nhớ gì không?
Rồi, đi nói đi.
Rồi, từ đầu đến cuối ha.
Ừ.
Thầy nói đó, khi mà đọc kinh A Di Đà là buồn ngủ, tại nó rút đó, nó buồn ngủ lắm. Cái kinh A Di Đà là điển kinh. Nãy mình nói rồi ha. Kinh A Di Đà đó, khi mình đọc nó đó, cái điển Đức A Di Đà chiếu à, để cho mình đi tới á. Rồi khi mình chiếu tới mình á thì mình sẽ hiểu từng cái đoạn của ông Tư ông nói cái gì đó là do cái ông A Di Đà ông chiếu cho mình, ông mở cho mình đó. Rồi á, những người á mà ngày xưa đi tu trên núi họ cũng giải cái kinh này, có giải nha, chứ không không có giải kinh A Di Đà, có người giải rồi nha, ngày xưa xưa lắm á, có người giải nhưng mà giải hồi đi ra tuốt ngoài đời. À, cái đó có, ngoài đời người ta có giải cái kinh A Di Đà này. Rồi thầy nói đó, bình á, thầy nói 30 cuốn băng nha, mà tham thấy của em có 22 à, em nghĩ chắc là lúc mà
Cái này là
làm
đang ngồi vô
chắc
á,
45 á, 45
không
phút á.
đang ngồi vô á.
Ừ, thì thầy nói là nghe hết những cuốn băng của tôi á, thì khi đó mình những cái người đó đó thầy nói thầy giảng á, nhưng mà đó khi giảng cho mình đó là mình tham gia vô đó mình sẽ đi ha, thì thầy nói là thầy không có nói hết, không có nói hết, thầy không có nói hết, không có bạch tạc ra hết. Cũng giống như ông thầy nói là cũng giống như mà mình nói bạch tạc ra hết thì giống như là tắm cho người ta rồi, người ta không cần tắm nữa ha, mình úp úp mở mở chút xíu vậy đó. Còn có những lúc á mà cái cuốn sách của kinh A Di Đà đó mà mình đọc á, mà mình muốn nói cái gì đó thì ông A Di Đà cũng che lại chút xíu để cho những người khác người ta tham gia ha. Có những cái đó có khi mình quên á, mình muốn nói mà nói không được á, thì người khác họ sẽ tham gia vô. Cho nên những cái gì mà trong cái kinh A Di Đà, trong quá trình ông thầy giảng được đều có dụng ý hết, có dụng ý hết, chứ không phải là mình tự tự nghĩ ra, không phải ông thầy ông làm gì cũng có dụng ý, và trong cái sự sắp xếp của bề trên đều có dụng ý hết. Tại sao ông thầy ông đọc một lèo, cái lúc cuối ông đọc quá trời đọc mà không ai hỏi hết trơn. Thật sự những lúc đó là không ai hỏi hết, mà thật sự cái lúc đầu thầy đọc cũng ít, cứ người hỏi hỏi có một hai câu rồi không ai hỏi gì hết á. Cho nên bây giờ đúng rồi đó, làm không nổi, cho nên bây giờ mình phải khai thác rất là nhiều. Mà những cái khai thác này của mình á là những cái sự gom góp lại, cũng giống như mình góp nhặt cát đá vậy đó, mình góp từng chút từ những cái gì của ông Tư ông nói, từ chỗ này chỗ kia mình góp lại ha. Và cuốn kinh A Di Đà khi mình đọc á, mình nghe là mình mở liền. Thầy cũng nói đó, khi mình đọc mình nghe mình không có thực hành á thì mình không có, giống như mình học lại cái lời nói mình nói ra thôi, chứ mình không có cái đường điểm, mình chưa có tương đương được ha. Chưa có tương đương được. Thầy nói người truyền pháp là nói thầy á, là chắc không ai làm được cái đó đâu, tại vì cái đó là ổng đã mở, cho nên khi ổng đọc xuống á, những cái lời kinh trong đó nó mở ra hết cho ổng. Ra cái thầy nói đó, những cái gì mà mình đọc mà mình hiểu đó, đó là khi đó mình đã mở những cái khuyết ở trong rồi. Khi mình kẹt á, những cái khuyết đó mình kẹt, thì mình khi mình đọc mình hiểu có là những cái khuyết đó nó mở ra cho mình. Đó, có những cái khuyết ở trong đây nữa nha. Những cái khuyết đó là mở trong cái nội tâm của mình đó, thì mình đọc mình hiểu được chút xíu là cái những cái đó là những phần đó mình được hiểu rồi đó, là được mở cái khuyết đó nó khóa thì nó được mở ra. Thì khi đó thầy nó cũng nói là khi mà thực hành mà bước vô cái điển giới đó thì mình mới đọc hiểu được, còn không thì không có hành thì không có hiểu được đâu. Và nắm cái cuốn kinh đó, mình giải được cái cuốn kinh đó. Và thầy cũng có nói luôn á, khi mà mình thực hành á thì lúc đó về trên các điển quang có mới chiếu cho mình, và mình không có bị kẹt, những cái lời nói của mình nó không bị kẹt. Ông Tư cũng dạy, ông Tư không có dạy cho ông thầy những cái lời kinh, không có kêu ông Tư là ông thầy, ông Tư cũng kêu ông thầy tụng kinh, ông thầy nói ông thầy không có biết tụng kinh. Cũng như mình cũng vậy đó, thầy nói là mình coi nó mà mình không có hành nó giống như đống rác thôi, còn chửi ông Tư nữa, nói ông Tư nói bậy bạ. Ha? Những cái kinh trong cái kinh A Di Đà là ông Tư mới là người dám giải, là tại vì ông Tư thật sự mình nói cũng như nói là con căn tiên của Phật á, tại người ta nói ông Tư không có học, tại sao dám giải cuốn kinh A Di Đà, tại vì cái kinh A Di Đà là phải có một phần điển đặc biệt lắm. Nào, chút xíu mình có những cái câu hỏi dính tới ông Tư hay lắm. Thì sau này đó thầy nói cái này đó, người ta sẽ tìm tới nha, người ta sẽ tìm tới, con người sẽ tìm tới và khoa học sẽ tìm tới. Trong các clip mới em mới nghe nữa, thì nó khoa học sẽ tìm tới, bởi vì cái đó là cái cây đuốc dẫn đường cho người ta đi tới thiên đàng hay là đi tới niết bàn. Những cái đó là con người sẽ đi tìm tới, con người nhân loại cũng sẽ đi tìm tới. Và thầy nói là khi hồi nãy mình có nói đó, niệm Nam Mô Di Đà Phật á, mình niệm trong thanh tịnh á, cũng như mình nghiêng bên trái mình cũng nghe, mình nghiêng bên phải cũng nghe, bên đây cũng nghe, bên kia cũng nghe, thì khi mình sung sướng lắm á thì mình mở được ha. Thì khi đó phải dày công lắm, và mình đúng là mình không có mất con đường đạo ở trong tâm của mình. Và sau này mình không cần dùng sách vở nữa, thầy nói mình không có dùng sách vở nữa, tại vì nó nằm ở trong cái trí của mình đó rồi ha, nằm trong cái thức của mình. Khi mình trở về cái chân giác của mình, nó nằm trong cái chân giác của mình. Tại vì khi đó cái những cái sách phàm á, mình đọc vô mình đọc không hiểu đâu, mình nặng lắm, nặng đầu lắm. Thì cái kinh A Di Đà thầy nói là đó là cái kinh vô tự, à cái kinh vô tự em nói thêm chút xíu nha, kinh vô tự là nằm ở trong chân tâm của mỗi phần hồn nha. Hay lắm, cái clip này nó cũng sẽ sắp ra rồi đó. Thì mỗi người đều có một cái kinh vô tự, nó đi theo cái phần hồn của mình, những cái tội lỗi của tiền kiếp nó cũng mang theo, cho nên ra mình giải hoài nó không hết là vậy đó. Là mình tội của mình không phải từng một kiếp nha, rất là rất nhiều kiếp. Cho nên thầy nói là mình phải tin vào, tin nơi mình và phải hành. Nếu mà mình không có tập trung điển thì mình không có thể nào mình mở trí để mà mình giải được những cái lời kinh này, và mình không có được lường gạt xảo trá mình. Đó là những cái phần em tóm tắt lại những gì mà ông thầy nói về cái kinh A Di Đà. Rồi, câu thứ nhất thì đó mình có cái thiếu một cái câu thức chí từ đây tua gắn chí. À, anh Bảo giải thích đi. Có hai câu nghe, có khi tua gắn bó nữa. Rồi anh Bảo nói nha.
Hai câu luôn hả?
Dạ, nó là tua gắn chí và tua gắn bó. Nó có cái câu đó nữa.
Cái thứ nhất á, thì nó nằm ở trong cái bài kệ rằng trang số 7. Nói là giảng thành lục tự ấy ơn sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Thức tánh từ đây tua gắn chí, công phu ráng luyện mâu ni châu. Thì ở đây có người đặt cái chữ tua có nghĩa là cái gì phải không? Còn cái nữa trang số 23. Di Đà, sáu chữ ấy hơn sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu, thích chí từ đây tua gắn bó, công phu ráng luyện Mâu Ni Châu. Rồi, cái chữ tua này á, theo cái từ điển mà Hán Việt mà xưa á, nó có một trong những cái nghĩa của nó, có nghĩa là nhiều. Nghĩa là mình gắn chí á, là mình cố gắng nhiều lắm á, cái chí mình đã cố gắng nhiều lắm á. Thức tánh từ đây tua gắn chí, như là mình cố gắng nhiều lắm á, thành ra cái ý nghĩa nó là như vậy. Còn cái thứ nhì á, là thích chí từ đây tua gắn bó, là mình gắn liền với nó, mình không có bỏ nó đó, rất là nhiều, rất là chặt chẽ. Thì cái ý nghĩa của chữ tua. Rồi.
Câu tiếp theo. Đó, hồi nãy anh Đậu anh bảo có đọc đó, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Bây giờ đó nó gồm có 5-6 clip lần, em cho nghe clip trước là cái clip đó về audio, sau đó em cho nghe về video ha. Tại cái này rất là hay nha, phải nghe rất kỹ nha.
Thì có đọc cái cuốn của Đỗ Thường Hầu Kinh A Di Đà thì có cái câu kệ là kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu.
Nam Mô Di Đà Phật đó, nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Niệm Nam Mô Di Đà Phật thét là nó quân bình. Dạ. Nam thập phương nam lửa binh linh. Chỉ cái hướng nam nó mới có lửa. Mô chỉ rõ mặt vô hình. A nhâm quý gồm thơ nơi thận. Thận thủy với điển tư phân là mọi. Di dự bền ba báo linh tinh khí thần. Đại sắc vàng báo trọng cao ra. Phật hay thân tình ở nơi mình. Mình biết chuyện của mình. Mình tu mà cũng thị phi biết chuyện thằng A thằng B để làm gì. Chuyện mình chưa xong. Phật hay thân tình nó mình biết chuyện mình giải quyết chuyện của mình. Mình mới tu thiền. Trong này nó là một xá vệ quốc. Có dân giải trong này mà mình không lo cho nó. Mình đi lo chuyện bao đồng. Ở ngoài. Làm chính trị rồi này kia cái nào rồi bỏ quên mình khổ, ai khổ nó. Dân nó mình nó loạn lạc, ăn cũng đừng muốn được. Tôi nhớ thì rất được á, rất niệm Phật từ nào giờ mình không biết nguyên lý, tìm lại. Chưa ai giải thích được. Nên là môi giờ phần mọi người đọc biết nó nằm ở đâu, vị trí của nó là thế nào. Cho nên Phật tử là người tâm thần này. Để xem phải đăng ký cái tên như vậy. Cho nên không có bao nhiêu người thờ Thích Ca mà được gặp Thích Ca. Chúng ta nói rùm đen. Lắc đầu là nó hồi nào giờ không có hiểu được. Xin tôi là ông đạo không biết. Nói là ngơ ngáo ngáo không có biết tại sao đã hiểu được nguyên lý. Không thể tưởng. Cả nguyên lý nằm trong cơ tạng không ngờ. Đem cách nghĩa chuyện bên ngoài. Cả đám không biết.
Rồi, bây giờ em cho nghe cái
trước khi cho nghe Eli phải nói tại sao cái cuồng băng này thầy nói chỉ lắc đầu là có nghĩa gì đấy, con cắt ra chút
để đi hết cái này đi, nói một lúc anh bảo rất là nhiều chuyện, tại nó dính rất là nhiều chuyện phải theo dõi hết. Okay. Dạ, theo dõi hết đi, hẳn nói theo dõi kỹ nha, tại cái này nó rất là hay.
Thầy, trong số nhiều bạn đạo của chúng con, trong đó có cả con nữa, thì khi mà chúng con chỉ niệm lục tự chi đà, nhiều lúc là đầu phát. Thì con có đọc ở trong phim A Di Đà của Đức Vô Tư, thầy có dạy rằng lục tự chi đà nghĩa ơn sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Có phải rằng khi mà tụi con niệm lục tự chi đà như vậy thì có luồng điện chạy qua đầu
lên đó, lên đầu và nó đang mở mấy cái thần kinh, nó lên chưa trọn, khi nó thanh ở đây thì nó thanh hơn dưới này được, nhưng mà cái thanh này nó còn chưa thanh hơn ở trên kia, nó hồi trở lại nó lắc lại, cái đó phải chịu một thời gian rồi hết à, khi mà mình đi vòng thét rồi cái nó hòa tan với bên trên là nó ngồi yên tĩnh, có người lắc vậy mà sướng lắm. Có người lắc chung chứ lắc chung như dân như rớt cạn gỗ vậy, nhưng mà nó khỏe.
Quý vị những thấp tình la dẫn là 7 lớp gân ở trong đó nó đang mở. Có người nó làm pháp luân vô cái đụng pa 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 có như chị gì đó. Dì Hoàng nó làm như vậy. Là cái thấp tình la dẫn ở trong đó nó đang mở. Nó phải dịch. Nhưng mà một thời gian làm chiếu binh với làm pháp luân khác. Sau rồi hỏi những cái động tác đó chỉ cảm thấy mệt không? Khỏe. Sung sướng, khỏe và mệt. Tôi vừa trước lắc dữ. Lắc cái đầu cũng như vậy. Mà dữ lắm nha, chứ không phải bây giờ tôi muốn làm thì khó, bởi vì nó hòa bên trên thì khó. Mà tôi sung sướng, cả nhà tưởng tôi điên rồi, tôi đi chân rồi có. Tôi thấy tôi đi chân. Về mặt mày tươi, ngày nào mà không lắc buồn nữa. Rồi bây giờ nó hết rồi. Bây giờ chỉ ở trên xuống đạp nó mới cục cửa, còn lắc như xưa không được. Hồi xưa hăng chân, hăng đi đây đi đó.
Như trường hợp chị Minh chỉ lắc như vậy là thầy nói là tại vì cái thất tình la dẫn nó chưa có mở đó.
Nó đang mở.
Nó đang mở. Còn những người mà không có lắc, không có gì hết bình thường.
Chẳng sẽ lắc. Có một thời gian rồi sẽ lắc. Thì khi mà làm pháp luân chứng minh trường chuyển nó đúng là nó lắc.
Vậy là không có sao hả?
Đâu có sao. Mặt mày tươi tắn nó đâu có sao. Lắc.
Thế lắc. Thế này như con nói là tại vì nhưng có những người không lắc gì hết thì mấy năm rồi không lắc gì hết đó thầy. Là đâu là cái cuốn tờ bay vẫn không có mở đúng không thầy?
Chưa có mở được.
Phải qua cái giai đoạn
nó mở là nó lên trên đầu á, lắc nó cái đầu trước.
Dạ sư thầy, ai cũng phải qua cái giai đoạn này.
Cũng phải qua, làm đúng là phải qua, pháp luân thường chuyển đúng là phải qua.
Như thầy, mình có phải là nó mở nhiều lần như
thầy
hay là mở một lần
là
qua hết giai đoạn đó?
Không, nó mở nhiều lần nhé, mở nhiều lần. Khi mà nó trụ ở đây là luôn luôn xuất phát cho nó là hết. Đó là biết rồi, biết đi, biết về, biết đủ thứ hết.
Chắc là mình muốn thầy có giảng rồi, chắc không có nhớ. Thầy qua, con ngồi thầy con cũng thấy như vậy. Hôm nay con đang ngồi thầy giảng cũng thấy như vậy. Là con thấy như là đá sỏi rất là nhiều thưa thầy. Thầy rất là nhiều trước mắt thôi. Đá sỏi rất là đều, rất là nhiều. Thì con trụ con bộ, vẫn trụ bộ đầu mà nó vẫn như vậy. Không biết là con có làm cái gì sao không thưa thầy.
Không sao, cứ lo niệm Phật đi. Không sao. Sau này nó sẽ thấy hạ xa.
Cái này mà 50 đệ tử vừa khai mà một lượt nó lắc như cả chị sẽ dùng nào rồi.
Nó làm cho khỏe.
Dạ thưa thầy, khi mà trường hợp chỉ bị lắc thì chỉ biết là chỉ bị lắc.
Biết không biết.
Mà chỉ cưỡng không được
hả? Chị em lấy được hả?
Chị
em lấy
được
hả? Chị em lấy. Cũng như ông dân cao Việt Nam lắc còn dữ nữa. Dân lên nè. Nhưng mà ông đã lắm.
Thưa thầy, có nhiều cái Minh vậy đó, chứ không tìm lại được. Giá chỉ niệm Phật lắm.
Tôi làm rồi nó hết.
Chị em ở đây có hai người. Chị biết rằng sáng nay sau khi thầy giảng thì thiền lắc cái đầu thì rút điển, bởi vì khi cái diễn điển của hành giả còn yếu rút lên thì nó bên trên nó thanh hơn, dội nó mới dội trở lại.
thành ra nó kêu gió trở lại mà nó lắc. Rồi khi mà ra đi nhẹ không có lắc đâu, nhưng mà tập thét rồi nó quen, rồi nó qua với cái thanh điển ở bên trên định, không có còn lắc nữa. Lúc nào ta cũng bị cái trạng thái đó thì nó mở bên trong. Cái là khi một cái điển nó không có dính liền như cái thể xác và nó xuất ra liên hệ với thanh điển bên trên, mà trong lúc đó ta còn yếu, nó hồi trở lại nó lắc. Cái chuyện đó là thường, không có cái gì quan trọng nữa.
Thì cho phép thăng hỏi thêm một câu là những trường hợp mà bị khi mà thở như chị Linh chỉ lắc lắc như vậy, trong trường hợp đó mình nên thả lỏng cho nó lắc tiếp hay là mình nên kèm nó lại để đừng cho nó lắc nữa?
Chú ý ngay cực kỳ một lần để cho nó xúc đi lên, nó lắc khúc trên tốt hơn, thì khúc yếu mình kèm lại. Cái khúc trên mình cần thiết, cái đầu hướng nhiều tốt, nó sẽ mở ra.
Để kèm cho mình lại.
Đừng có thả lỏng cho mình được, cái nó sau này nó cái điển nó đi chậm, nó cũng đi mà nó chậm, kèm cái thân để cho bộ đạo biết được rõ thất tịch ma dẫn bảy lớp gân trong nó nên khai triển, chú ý cái phần ở trong đó là chấp phần hồn. Chứ nếu bảy lớp gân trong đó không có khai triển mà nuôi dưỡng trượt á, thì cái phần hồn mệt nó không có xuất ra được, phải lo nhiều việc lắm. Chú ý và khai thông được khi đường điện ở bên trong thì để cho cái phần hồn nhẹ, phần hồn mới đi được.
Thầy hồi nãy là thầy giờ đến đầu chúng con là có thể thầy đã thọ khí cho chúng con đó. Ngày xưa Đức Thích Ca đã thọ khí cho đại tử.
Tôi cũng dám làm, không phải nhưng mà tôi biết cái cách làm như vậy thôi. Bằng điển vì cái văn minh bây giờ mình nói cái gì cho người ta thì người ta rời mó được. Còn ông kia ông nói thọ ký, ông nói chữ tạo, người Việt Nam không có hiểu thọ ký tam liều đó mà à. Còn cái này là tôi tin khi thật tôi đầy đủ à, tin khi thật tôi tiếp xúc được qua còn thì tôi đem cái nguyên khí của tin khi thật truyền cảm vào trong cơ thể của các bạn để các bạn hướng lòng tin và tin thật và học cái hạnh đó. Cái mình có mình phải bố thí và chia sẻ, hiểu không? Nói cho nó rõ cho nó hiểu, rồi nói chuyện tiếng nho kể người hiểu người không hiểu. À,
theo con chỉ biết là khi mà được Đức Phật mà thọ khí cho là cái là đại phước lắm.
Cái đó là thực tế, bây giờ tôi nói về khoa học nguyên lý thực tế, bên khoa học nguyên lý có xài điểm không? À, xài điểm không? Khoa học ở thế gian là phải lấy cái vật chất gắn điểm vô cũng như chính mình, thấy không? Gắn điểm này đẹp. Còn đây là cái điểm cái nó khác. Nhưng người tu cái thông cái điểm ba cõi đó là đại bi, đại trí, đại dũng. Ba cái lực điểm nó quan trọng trong đời như này để cứu bạn lực. Và các bạn được cái đó rồi phải giữ tu thực hiện cái bi trí như vậy rồi cứu mình và cứu họ.
Rồi, cái này hay lắm á, nghe anh Bảo. Tại Sam cho nghe rất là nhiều clip. Có hai chuyện, cái clip đầu á, thầy nói là kẻ đọc nghe qua phải lắc đầu á, là dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, mình không có nói lại ha. Thì khi mà luồng điểm mình đi tới quân bình rồi đó, thì á, nó phải lắc. Và ông đạo đó, ông cũng ngơ ngáo lắm, ông đi qua là ông không có hiểu cái nguyên lý đó, cho nên ông không có giải được, do cái đó là ông không có điển. Cái đó là một chuyện ha, cái clip đầu tiên, có phải không? Không nghe anh Bảo bấm nút lại.
Ông nghe qua rồi ông lắc đầu, tại sao ông lắc đầu vậy?
Thì ông đạo ông nghe, ông ngơ ngáo, ông lắc đầu, ông không hiểu, không biết giải thích làm sao cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật.
Nghĩa là lắc đầu, nghĩa là không hiểu gì hết
đó. Không hiểu. Đúng rồi, lắc đầu đó là ông ngơ ngáo, ông không có hiểu. Cái đó ông đạo, ông nghe qua, ông không có hiểu. Bây giờ ông không có điển.
Không có hiểu.
Nguyên lý, ông không hiểu.
Ông lắc đầu, không hiểu.
Dạ. Rồi, những cái clip sau là nói về cái thất trùng la võng và nói tới cái tinh khí thần. Tại sao em nói luôn cái tinh khí thần? Cái thất trùng la võng á, bắt buộc thầy nói pháp luân thường chuyển đúng phải qua. Đó, lắc là phải lắc. nhưng mà cái đầu lắc trước, thầy kêu là kìm cái người lại, là tại vì tại sao kìm cái người lại, là tại vì cái điện nó đi chậm, nếu mình không có kìm cái người lại, chỉ cho cái đầu nó lắc thôi, để cho cái luồng điện nó đi lên nhẹ nhàng hơn, ha? Nếu không thì cái điện nó đi rất là chậm. Và thầy nói khi mà mình cái luồng điện mình đi ra đó, mình đụng với bên trên á, mình chưa có hòa được á, nó phải dội chứ ngược lại để mình lắc, mình bị lắc là do cái vậy. Còn thầy thì khi mà ổng hòa rồi, ổng muốn cho nó lắc, lắc không có được, tại trên nó hòa rồi nó đi tuốt luôn, nó xuyên qua luôn cái thầy hay nói là cái điện giới đó, cái bước qua điện giới là ổng đi thẳng luôn, cho nên ổng không có bị lắc, ổng không có dội lại, chỉ ngoại trừ ổng trở lại cái xác, ổng đạp một cái cho người ta thấy thôi, thì cái đó có lắc, cái đó là ổng cố tình đó. Có mấy lần em thấy không, thầy cố tình làm cái đó. Thì có nghĩa là ở trong đây á, nói về cái thức trùng la võng, cho nên mới nói là kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Cái người người mình á, là chắc chắn phải qua cái pháp luân thường chuyển, và cái pháp luân chuyển đó làm đúng thì phải lắc cái đầu, ha, chắc chắn là phải lắc cái đầu. Và cái chị đó, tại sao em cho coi là tại vì cái chị này nè, chị đó chị lắc nhưng mà không biết có phải quá đáng hay không, tại vì thấy người ta nói là, thầy nói là cái đó là exercise đó, là để cho người ta thể tháo đó, thì chị đập mạnh hơn, chị cố tình chị đập mạnh hơn, đến khi mà thầy nói nó kềm được thì tự nhiên chị ngừng lại. Cho nên có những cái trường hợp mà mình thấy có nhiều người đó không có hiểu, đi ra giúp mọi người cái cho nó đập, cho nó lắc, cho nó làm cái gì để cho người khác người ta hiểu lầm, người ta sẽ nghĩ ra à cái người đó bị cái này cái kia cái nọ, cái đó không phải, có qua cái thái độ đó, cái trạng thái đó, nhưng mà nên làm ở trong nhà, ở trong phòng một mình biết thôi, chứ không cần phải đem ra cho đại chúng người ta biết. Đem ra đại chúng rồi người ta nói mình bị cái này bị cái kia, tại vì một người mà bị những cái trường hợp mà bậy bạ, những cái luồng điển lạ đó vô người đó, là cái cách nói chuyện họ không có đàng hoàng, họ nói lung tung lắm. Còn cái người nói chuyện đàng hoàng mà họ bị những cái trạng thái đó rất là bình thường, là tại vì họ muốn cho người ta thấy thôi, chứ thật sự cái đó nên giấu đi, tại cái đó cũng ở ngoài đời người ta nhìn người ta cũng sợ lắm, hoặc là người có thiền người ta cũng còn sợ nữa, huống chi là ngoài đời. Cho nên có ai những cái trường hợp này nên ở trong phòng một mình, đừng có cho ai thấy, thấy là rất là kỳ. Thật sự nó phải qua, ai không qua là cái pháp luân thường chuyển chưa có đủ. Có nhiều người không hiểu, nó chưa có đủ, nó chưa có khai thông, làm sao mà nó lên được, cái luồng điển nó đâu có đi ra được. Cho nên mà ai mà nói có điển mà không có qua trạng thái này là không có đúng. Chỉ có cái cảm nhận nhẹ thôi. Cho nên năm ra cái đó phải qua. Bất cứ người nào phải qua, mà thầy nói không, rất là nhiều giai đoạn chứ không phải một giai đoạn nha. Không phải một giai đoạn.
Thở sâu nó mới vô tới trong, nó mới đụng thấu vô, pháp trùng lại dẫn nó mới lắc. Còn nếu mà hơi thở mình không có đi sâu vô trong là không thể nào lắc được. Nó đi bề ngoài không à.
Nhưng mình thở vậy, cái kiểu gì đó, thở nhẹ nhẹ nhẹ, nó không có vô.
Nó yếu quá, nó không có đi sâu vô trong được á. Mà thầy nói nó lâu dài là đúng á, chứ không phải là mấy
tại vì yêu lắm.
Giai đoạn mà mỗi giai đoạn nó lắc khác nhau. Cái lúc đầu có thể nó lắc mạnh, sau đó nó lắc ít,
đúng.
Khoảng cách hơn, nhưng mà nó cũng còn lắc, chứ không phải là lắc. Chỉ có khi nào mình trụ trên đỉnh đầu mình ra khỏi đi nhẹ nhàng, lúc đó nó mới lắc rồi.
Đúng. Chứ không thể là một giai đoạn, một vài tháng hay là một hai năm có, nó đi tới suốt cuộc đời mình, có khi đó tới cái cuối cùng mà nó đi ra rồi đó, thì nó, thầy nói nó đi nhẹ ra luôn thẳng trên đó, thì nó mới không lắc.
Đúng rồi.
Không có lắc là không có đúng, không có đủ đâu, cái hơi thở không có đủ.
Mà nó lắc, nó lắc hay nhiều khi nó làm đập cái tay giống bờ đó, có thiệt chứ không phải không.
Cái đó có.
Nó làm hai cái tay mình đập trên đùi có, chứ không phải không. Mà mình kèm nó thì được. Còn mình thả lỏng nó lắc thì nó cũng lắc. Nhưng mà biểu ngưng thì nó cũng phải ngưng thôi.
Dạ, có ai mà trong gia đình đó, mà có người không có tu thì nên đỡ mình, đừng có cho người ta thấy tội nghiệp.
Bị nhập, người ta tưởng bị nhập. Đó,
người ta sợ.
Mình ra cái đó chỉ có mình tu mình biết thôi, chứ không có nên cho người khác biết. Nếu mà ra công chúng, mà đi ra phi trường mà ngồi để cho mọi người thấy thì là nguy hiểm á. Không hiểu đạo.
Người ta cứ nói lung tung, nói mình nghe là cũng văn, mình thấy mắc cười lắm. Tại người ta không có nghe rõ những gì thầy nói. Cho nên tại sao em cho nghe rõ là vậy? Cho nghe rất là nhiều cái clip để làm gì? Để trong cái khái niệm của mình, trong cái kiến thức của mình hiểu. Chứ không mình nghe có chút xíu, mình hiểu có chút xíu à. Cái nói là tại bị cái này, tại bị cái kia, rồi người kia kêu bác sĩ này, bác sĩ kia đâu. Không có phải, nó phải qua những cái giai đoạn đó. Nhưng mà nên làm ở trong phòng, đừng có làm quá. Tại vì có ông thầy đó, cho nên chị này làm quá, làm hơi quá đó. Cho nên khi thầy nói kèm lại, cái bà kèm lại liền, thấy không?
Nhưng mà thầy đó thì thầy còn nói được chứ, mà bà mấy người kia bỏ chạy hết rồi đó.
Sau đó bà có lên mới hỏi mấy câu hỏi, em thấy bà cũng bình thường lắm, không có gì hết đó.
Nhưng mà tại vì người kia người ta không có, thì tự nhiên ta thấy ngạc nhiên, ta thấy lạ.
Ta nói không bình thường á.
Nói bà này không có bình thường, chắc bị cái gì vô rồi mới làm dữ vậy.
Cho nên nhớ là bạn đạo coi cái này thì hiểu, không có vấn đề gì đâu, nhưng mà phải giấu lại, đừng có cho gia đình thấy, để thôi người ta thấy kỳ lắm, nhất là công chúng còn tệ hại hơn.
Nhiều người không biết đi đâu cũng làm hết trơn á.
Nha, cái đó nó tệ hại lắm. Cho nên khi mình diễn giải một cái gì đó mà mình không nghe kỹ đó, mình sẽ diễn giải không có chính xác đâu, phải nghe kỹ. Trong đó có một cái nói về tinh khí thần, thầy nói rất là hay, đó là thọ ký tam liều á, ngoài đời người ta nói á.
Ha. Thầy có là nhiều khi thầy có những lần đó thầy để ba ngón tay của thầy trên đầu của bạn đạo đó.
Dạ có đó, cái cuốn này có nè anh Bảo, tại vì cái đó dài quá em không có lấy à. Ông thầy ông đi ngang từng người, ông nắm đầu, nắm lắc, rồi ông lấy cái tay ông để sao, đủ để cách
ba,
hết.
Ba ngón tay ông ịnh lên đỉnh đầu á, trên đầu. Dạ.
Đó là tại vì ông nói là tại cái tinh khí thần ông đầy đủ tiếp xúc được ba cõi, cho nên ông đặt lên cho mọi người. Ông không dám nói ông là Phật, nhưng mà ngoài đời thì nó thọ ký tâm liều cho nó dữ dội thôi, chứ thật sự đó là cái tinh khí thần của ông truyền cho mình đó, là mình được cái đó. Ha? Những người mà được cái đó là cũng hạnh phúc lắm. Nha? Cũng như thầy nói đó, tại sao có những cái lúc mà ta nói tại sao có những người tới gặp thầy tự nhiên cái quỳ lại vậy đó, là cái lúc đó phần hồn đi xuống nha. Nghe kỹ nha, em nghe rất là hay. Em có cho cái này ra mà biết khi nào em quên mất rồi. Thì khi mọi người gặp thầy mà có những người quỳ xuống mà khóc dễ sợ luôn đó, là lúc đó phần hồn ổng đang có đó đó đó. Cái phần hồn xuống, cái hào quang ổng sáng lắm, cái từ quang ổng tỏa ra liền, cái người đó phải quỳ gặp xuống mà khóc, muốn xin tu hoặc là tự nhiên là phải khóc, họ rung động khủng khiếp lắm. Đó là cái phần hồn ổng thầy ổng xuống đó. Còn khi mà đúng rồi, và khi đó ổng không có giỡn nha, khi đó ổng không có giỡn hết, ổng không có ai nói cái gì hết đó, chỉ có khóc thôi à, chứ không có nói nhiều.
Nghiêm lắm ạ.
Nghiêm ghê gớm lắm nha, thầy nói lúc đó là thầy mấy người mọi người không có tiếp xúc ổng được.
Mà lúc chứ, đó không có ai mà nói đùa giỡn được đâu.
Lúc đó không ai dám, chỉ khóc thôi, khóc và quỳ xuống với cái phần hồn của ổng. Nó là lúc đó là ổng tỏa cái hào quang khủng khiếp lắm. Nếu mà ai có cái phước đức đó là sẽ thấy và biết được. Nếu mà nói vậy là hiểu liền.
Nhưng mà cái đó thầy làm lúc mà mới thôi, chứ lúc sau thì thấy ít.
Dạ, thì lúc còn khoảng năm 80 thầy có gì là bắt đầu. Từ năm 80 thầy có làm đó.
80 thầy có làm.
80 thầy có làm.
Sau đó không có thấy nữa.
Ừ, lúc đó đó. Nhưng mà có ông Xuân Phát không biết năm mấy, ổng cũng quỳ đó chứ, ổng cũng thấy đó.
Cái đó cha con mình ổng thấy thôi à.
Ừ, có cái giai đoạn đó.
Còn một nhóm nhỏ bạn đạo ơi, khi mà thầy qua Paris mấy năm đầu thầy có cho.
Dạ. Rồi, mình qua cái câu đó tiếp theo ha. Thầy câu cũng câu tiếp theo đó nói là luyện đạo soi hồn lọc khí tinh. Dạ, nói khí tinh là gì? Bây giờ mình cho nghe cái khí tinh ha. Rồi em sẽ nói thêm.
Rồi con nghe người ta nói là thiền gọi như là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, cái đó là không tốt thì thầy cho biết.
Người ta là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần quần hư, là con người tu nó không có nghĩ về tình dục quá nhiều và nó không phải ăn quá nhiều, nó giữ cái chất tinh trong cơ thể nó đầy đủ và không có bao giờ bị mệt mỏi, thì tinh nó mới hóa khí. Cái hơi nói nó mới được thanh nhẹ. Cái lúc đó là nó niệm Phật mới có hiệu lực. Mà khí hóa thần thì lúc cái người mà không có dâm dục, mặt mày họ, mắt họ sáng, sáng tươi. Hiểu không? À, thần quần hư, lúc đó thì điển đó. Từ điển mình đi về bên thiền giới bên trên, thì mình đã thấy nguồn gốc mình từ ở trên xuống. Ôm cái xác. Bây giờ mình từ bỏ cái xác thì mình dùng cái điển đi lên. Cái hình hài cũng mình biết chuyện mình, mà cái hình hài nó nhanh nhẹ hơn cái hình hài này. À, luyện tinh hóa khí, khí hóa thần, thần quần hư, thì nó phải đi từ trình độ một. Bây giờ người ta giữ tinh thì thấy con người nó ăn nói nó không có mệt hao. Còn mà hao tinh tổn khí á, thì ăn nói nó cũng như là thở ẹ ạt như này. À, ham dục tính là đi chơi bờ, nói chuyện nói lâu nói không được, nói nửa tiếng là thấy mệt rồi. À, người ta có giữ cái được cái chất tinh, người ta nói chuyện mấy tiếng hồ không có mệt. À, luyện tinh qua khí, nói chuyện hơi khỏe đầy đủ, khí qua thần, lúc nào tinh thần họ cũng đầy đủ, không có bị xiên xẹo, không có tiêu hao, thần quần hơn mới trở về chỗ giải thoát đó.
Dài hay lắm cái khí tinh này á, nãy thầy có nói cái luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư đó, là cái khí tinh mình đi ra đó, khi mình đầy đủ cái chất tinh của mình á, thì cái hơi nói, cái hóa khí là cái hơi nói mình cũng đầy đủ, và cái khí hóa thần có nghĩa là cái dâm dục mình không còn nữa, thì cái thần hoàn hư có nghĩa là cái điển của mình á, là trở về với phần hồn, thì khi đó nó lên trên rồi đó, nó thành cái hình hài, Hả? Cái khí đó, cái khí tinh đó là phải có đầy đủ cái chất tinh khí thần thì nó mới trở thành cái hình hài, nó mới đi ra được, nó mới đi lên được. Khi mình giữ đúng ba cái đó rồi thì mình mới được tạo được cái điển khí ở trên đó. Đó là cái khí tinh đó, là cái phần hồn của mình đi ra đó, từ đầu đó là nó đi ra từ khí tinh đó. Phần hồn của mình ban đầu nó là hình hài đó, là cũng là từ khí thôi.
Bởi vậy cho nên mới nói là soi hồn tập trung ba báo linh tinh khí thần á.
Dạ.
Thành ra ở đây ông Tư thì nói luyện đạo soi hồn lọc khí
tinh. Lọc khí tinh, đúng rồi đó.
Thì nó cũng dính líu tới mà tập trung ba báo linh tinh khí thần á. Tại cái soi hồn đó là nó gom cái điểm mình lại.
Quan trọng lắm nha, cho nên ba luồng điển tinh khí thần hay là tim gan thận nó rất là quan trọng cho cơ thể của con người. Ba cái luồng điển đó nó mới đủ hội tụ đủ, nó mới gọi là thầy nói là nó trọn lành. Khi nó đi ra nó trọn lành đó, cũng như nãy thầy nói khi mà thất trùng lao vẫn mà nó thông hết rồi đó, cái luồng điểm mình hòa bên trên đó, là có nghĩa là cái khí của mình nó hoàn hư đó, luyện thần hoàn hư đó, nó trở về với hư không bằng cái điển khí hình hài. À, đó là cái tinh khí thần mình phải giữ bằng ba cái luồng điển đó, chứ nếu không có ba luồng điển đó là cái người đó khó mà trở về với cái hình hài bên trên mới được. Cho nên tại sao mà mình nói mình đi ra không giống như một ông Phật là vậy? Tại ông Phật ông đi ra đó là tinh khí thần ông đầy đủ, thì khi đó đó cái thần mới huần hư được, cái điển khí của ông mới mạnh được, và khi đó mới đủ để mà họ xuyên, đủ nhẹ để mà xuyên ra đó. Nãy thầy nói đủ nhẹ để mà hòa với cái bên trên đó, thì khi ông đi ra đó mới được. Rồi câu tiếp theo, tiên gia và vị cứu tinh. À, tiên gia và vị cứu tinh. Rồi bây giờ mình nghe cái tiên gia và vị cứu tinh ha.
Mỗi khi Đức Di Đà ngồi tĩnh, bắt được điển, Ngài thế cho Đức Thích Ca nói ra chữ cử hương tán là khí. Khi có vô vi, Thánh gọi là vị cứu tinh giáng xuống nơi Hà Đạo Thành, là bộ đầu của ta. Ngài gọi nào là hồn vía lục căn lục trần và các chúng sanh trong bản thể là nước của ta. Thì thấy vắng mặt anh hồn, vì thần hồn ở nơi trái tim thịt nhân tạo, bởi lẽ hồn là một vị ở nơi thiên đàng bị tội xuống thế, vào nơi bản thể con người nhập vào trái tim xác thịt. Trái tim là một khám tối giam lẫm linh hồn, còn ngoài trái tim thì có lục căn lục trần bao chung quanh ngũ tạng để làm việc. Lục căn lục trần cũng như lính thế gian cũng phải làm việc cho bản thể cùng giữ linh hồn tại khám tối. Vì vậy mà lục căn lục trần được sai khiến và hà hiếp linh hồn. Linh hồn biết rằng mình có tội nên phải tùng quyền lục căn lục trần đè ép suy biểu linh hồn làm theo những chuyện thế gian như là hỷ nộ ái ố tham sân si. Khi linh hồn bị hiếp đáp cực khổ quá, chịu không nổi mới gọi trời Phật mà than rằng: ôi ta cực khổ quá, không thể ở chốn này được. Lúc ấy vị cứu tinh trên thiên đàng nghe hồn than xiết mới giáng điển xuống Hà Đạo Thành và gọi tất cả hồn vía lục căn lục trần ứng hầu để tra hỏi. Ngài hỏi ai là hồn làm chủ bản thể này. Hồn liền đến đảnh lễ vị cứu tinh và nghe Ngài phán rằng: như trước kia ở thiên đàng có tội phải vào niết bàn xa xuống trần gian, nay ngươi có lòng tưởng Phật nên ta xuống đây giải thoát cho ngươi. Vậy từ đây sắp tới ngươi phải tu hành tưởng Phật thì Phật sẽ giải cứu ngươi, đem về cho quê cũ là xứ của Phật, nơi mà trước kia ngươi đã ở tại đó. Nhưng ngươi phải ở đây đền tội cho đủ và tu hành luyện đạo theo pháp lý vô vi đây, đến khi mãn hạn tu tội thì Phật Ngài sẽ rước ngươi về cõi Phật. Lúc ấy nào là vía lục căn lục trần đồng chịu tội lỗi vì đã hà hiếp linh hồn. Vị cứu tinh mới bảo: thôi đây sắp tới lục căn lục trần cùng vía chuyên làm việc bản thể mà thôi, còn linh hồn là chủ của chúng ngươi. Chúng ngươi phải tùng quyền linh hồn này và coi giữ đấy, không được ép xuống theo thế gian nữa. Kể từ đó linh hồn được thông thả, lo luyện đạo, pháp lý công phu, vị cứu tinh bèn trở về thiên đàng, hồn càng vui vẻ, mới gọi lục căn lục trần cùng vía lại mà nói rằng: hôm nay ta chào các ngươi, lục căn lục trần cùng vía nghe ta phán, và chúng ngươi phải biết mấy câu kệ của ta. Đố ai biết lão lại, vì phạm thiên nhan phải bị đày. Sớm tối công phu theo pháp lý, mau thành chánh quả trở về ngay. Ông Hồ nói tiếp, cùng với vía, lục căn lục trần và những lỗ chân lông là dân sự trong nước của bản thể. Chúng bây có biết chưa, ta là hồn, trước kia bị phạm tội nên mới bị đày, nay nhờ vị cứu tinh giải thoát và truyền cho ta có quyền sai khiến chúng bay và dạy bay tu hành theo ta. Bay có biết chưa, đây ta là chủ nhân ông, được hồi chức cũ đành có tội, thì ta cố gắng tu hành để độ chúng bay thẳng rẫn theo con đường chánh lý. Lúc ấy vía lục căn lục trần đảnh lễ chủ nhân ông và bạch rằng: chúng tôi đồng quy y thọ giáo theo ngài từ đây. Chúng tôi không cưỡng giáo lý, cũng không xúi biểu chủ nhân ông mê trần. Chủ nhân ông mô Phật đến ngày công phu luyện đạo, làm phép cử hương tán. Cho nên cái tổ chức ở trần gian chúng ta thấy rất rõ, thể xác phần hồn của chúng ta đang bị quyến luyến giam hãm trong cái thể xác này, và lục căn lục trần luôn luôn hoành hành bày biểu đủ kế hoạch. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi đó, nó nghĩ việc này việc kia việc nọ, ban tin ban nghi,
luồng điển của vị cứu tinh đối với Đức Di Đà là luồng điển gì?
Vị cứu tinh đối với Đức Di Đà là hào quang của Đức Thích Ca.
À, như đối với hành giả Vô Vi thì cái hiện tượng sự xuất hiện của vị cứu tinh ở lúc nào và thời nào?
Tùy theo trình độ tiến tới. Nếu tiến tới đó thì chúng ta tưởng Đức Thích Ca, như tôi lúc tu đã tôi tưởng Đức Thích Ca, thì không có ngày nào đêm nào trên đầu tôi không thấy hình ngài. Đó là vị cứu tinh của tôi. Mà từ đó nó phát triển nhiều chuyện thông minh và thấy hòa ái tương thân thương tất cả mọi người, và âm thanh tôi nó thay đổi, mặt mày tôi nó cũng thay đổi luôn. Đi đâu tôi cũng thấy ngài ở trên đạo tôi. Là cái đường tôi đi là đường của ngài đi.
Cái này cũng hay lắm. Tiên gia đó là khi mình trở về cái phần hồn là chủ nhân ông rồi đó, mà nó trở về được cái chức là Như Lai đó, thì á, có nghĩa là chưa có hẳn của ông Tư đó, theo ông Tư nha, ông thầy mình là Như Lai cũng là Phật rồi, nhưng mà ông Tư đó là mới có chức phẩm tiên gia thôi, chưa có được Phật. Của ông Tư là như vậy. Ông Tư nói là khi mà lên cái chức học trò Phật có gọi là tiên gia, học trò Phật nha, chứ chưa có được cao, có nghĩa là nghĩ về tới mới có bồng lai thôi, thì mới gọi là chứng phẩm tiên gia. Ở đây ông Tư không có nói là không có giống như ông thầy mà trở thành Như Lai có nghĩa là đã thành Phật rồi, nhưng mà ông Tư chỉ mới nói tới chứng phẩm tiên gia thôi, chứ chưa có lên cao. Còn cái vị cứu tinh á, là có nghĩa là khi mà phần hồn trở về cái vị trí của nó rồi đó, nó nắm hết lục căn lục trần rồi đó, thì có nghĩa là cái vị cứu tinh của mỗi người giống như là một cái thiên liên tánh vậy, có nghĩa là giống như ông Tư á, thì là vị cứu tinh của ông Tư là Đức A Di Đà, còn cái là cái hào quang của Đức Thích Ca đó, còn của ông thầy là của Đức Thích Ca. À, có cái đó. Cái đó có nói về cái vị cứu tinh. Nhưng mà đó có một cái chỗ đó, em đọc trong mấy cuốn sách của ông Tư á, thì có một cái chỗ là ông Tư với ông thầy á, có một chỗ giống nhau là khi ông Tư bắt đầu vô thiền á, cũng như ông thầy bắt đầu vô thiền thì ông thầy thì lúc nào cũng thấy hình Đức Phật. Mà cái Đức Phật đó em nghĩ là Đức Phật Thích Ca đó. Còn ông thầy, ông Tư á, thì thấy lúc nào cũng thấy Quán Thế Âm Bồ Tát á, hai cái người đó. Nhưng mà trong những cuốn sách của ông Tư á, về ngoại trừ cái hai cuốn sách mà Mô Dương Quái Mộng với lại Tình Trong Bốn Bể, thì anh Tư có nhắc tới lục cái Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà trong cái kinh A Di Đà không thấy nói nhiều về cái vị cứu tinh là Quán Thế Âm Bồ Tát, mà chỉ nói là hào quang của Đức Thích Ca thôi.
Tại vì nãy thầy có nói, anh Tài anh có hỏi một câu đó, mà lúc cái câu thứ nhì đó, thầy nói là cũng như mình đó, thì vị cứu tinh là ai, thầy nói, tùy theo cái
trình độ á,
tùy theo mình trình độ. Có thể là lúc đầu ông Tư thấy là Quán Thế Âm, nhưng mà sau này ông Tư tiến lên đó, thì đó là Đức Di Đà.
Dạ, tại vì á, thầy nói á, ông vị cứu tinh của Đức Di Đà là hậu quan của Đức Thích Ca, nhưng mà cái mà của ông Tư đó, thì lúc nào ông trong cái phần của trong kinh A Di Đà mình nghe đó, thầy ông Tư cứ nói là Di Đà ơi, Di Đà ơi đó, thì cái đó cũng là cái vị cứu tinh của ông Tư đó. Cái trình độ của mỗi người cũng như cái từ cái xuống đây tùy theo cái lúc căn cơ từ ở trên xuống á, thật sự mà nói cũng như mình học hoài đó là từ triết từ thượng đế, nhưng mà tùy theo cái trình độ cái lúc xuống như thế nào, cũng giống ông Tư gì đó, cùng căn tiên cố Phật, có nghĩa là ổng đã là Phật rồi, rồi sau đó ổng bị lỗi, thì khi mà ổng có những cái bị đài xuống, rồi sau đó quay trở về Bồng Lai thì ổng cũng bị lỗi đẩy đẩy xuống trần gian, thì ổng được trở về cái Phật giới, ổng trở về cái vị trí của ổng là Phật đó. Cho nên thường hay nói căn tiên cố Phật là vậy.
Vì phạm thiên nhang phải bị đầy.
Dạ. Yeah. Có đó. Đã có nghĩa là giỡn mặt với ông trời đó. Rồi câu tiếp theo của anh Bảo nè. Ngài Thế cho Đức Thích Ca nói ra chữ cử hương tán, chữ thế có nghĩa là gì?
Thế là thay thế đại diện thôi, chứ đâu có gì đâu.
Rồi tiếp theo. Mỗi thừa đều có tinh khí thần. À tại sao? Anh Bảo nói đi.
Mỗi thừa đều có tinh khí thần thì... hạ thừa, trung thừa, thượng thừa đều có tinh khí thần, thì hạ thừa thì nó có quả tâm mũi đó. Trung thừa thì có tim gan thận, là ba cái luồng điển chánh đó, nó cũng là tinh khí thần đó. Rồi thượng thừa thì nó có tam bảo, nó cũng là tinh khí thần, thì cái thừa nào nó cũng có, nhưng mà nó thanh lọc cái cỡ nào thôi, lên tới tam bảo là nó được thanh lọc, và lên tới thượng thừa thành ba cái món vật quý.
Câu tiếp theo, cái câu mà thập tâm ma em sẽ nói sau, anh bảo giải thích trước cái cần ma và ma chướng, và cái câu anh bảo nói trước giùm em nha, ma chướng và quỷ ma không đầu, anh Bảo giải thích giùm em hai cái câu đó trước ha.
Câu này thì nói nó hơi dài, là tại vì thiệt ra thầy ông Tư không có giảng ở trong kỹ ở trong cái cuốn kinh A Di Đà, mà ông Tư đã giảng ở trong cuốn Đời Đạo Song Tu rồi. Ông Tư đã giảng thế nào là quỷ và thế nào là ma. À, thì bây giờ chỉ đọc lại cái phần mà ông Tư đã giảng trong cái Đời Đạo Song Tu á. Thì chữ ma là khi người đã thác tội lỗi nhiều á, thì thành ma. Còn cái chữ quỷ á, thì giảng chữ ông Tư ở trong sách, ông Tư giảng chữ quỷ trước. Chữ quỷ nè, cắt nghĩa về chữ quỷ. Đã nói về chữ quỷ là con quỷ. Quỷ có hai thứ quỷ nha. Quan quỷ. Quan là cũng như là quan hồn, quan quỷ kêu là quan quỷ. Và một cái thứ nữa kêu là phi quỷ. Rồi bây giờ mình nói tới quan quỷ trước đi. Quan quỷ là cái quỷ chết bất đắc kỳ tử. Nghĩa là do nơi xác thịt người trong thế gian lấy thế mạnh hiếp thế yếu tàn sát, giết bản thể người ấy mà người ấy chưa đúng số chết. Chưa đúng số chết là chưa mãn kiếp tù tội của trời Phật đã phạt đưa linh hồn xuống thế gian. Thì bản thể người này gọi là chết bất đắc kỳ tử thì được thành quỷ. Khi mãn hạn tù tội thì sẽ trở về nơi tiên Phật. Cái đó trong cuốn Đời Đạo Song Tu trong trang 109 ha. Khi mà ông Tư phân tách cái chữ quỷ từ cái chữ Hán thì nó có nhiều cái đó bạn đạo đọc lại đi ha. Nó chỉ đọc sơ những cái đoạn, nếu khi chết thì xác thân phải chôn dưới đất, phát lên một ngọn lửa gọi là lửa điển, thì trước trên trời ban xuống gọi là linh hồn. Thì dấu phết, mấy cái dấu là ông Tư phân tách mấy cái chữ tàu đó mà. Rồi còn cái chữ phi quỷ, nghe đi khoan. Nhưng sự sống chết ở thế gian cũng như sự chết là chỗ tù đầy hành hạ, không biết nương tựa vào đâu, gọi là quan quỷ. Quan quỷ nghĩa là uất ức, quan khiến thành quỷ trong mục đích mà nó ẩn vào nơi khối nguyên tử. Cái đó là cái chữ quan quỷ ha. Rồi cái thứ gì, cái loại quỷ thứ gì á là phi quỷ. Phi quỷ nó có hai, ở đó nó chia làm hai loại. Cái thứ nhất á, là kêu bằng quỷ địa tiên, nó cũng ở trên trời mà ở cõi địa tiên á. Quỷ này được bay lên thiên đàng cùng xuống thế gian và âm phủ, gọi là quỷ địa tiên. Chữ quỷ địa tiên có chữ phi ở dưới thì được cảm thông thiên đàng nhân gian âm phủ, nó có thể đi được tới thiên đàng nhân gian âm phủ. Còn chữ quỷ Phật tử thì quỷ Phật tử, còn quỷ cao hơn nữa là quỷ Phật tử. Quỷ ấy cũng như chữ phi quỷ mà có ba cái ngoéo tròn theo chữ Tàu ha. Ba cái ngoéo đó là tròn, nghĩa là quyền diệu của cục nguyên tử tinh khí thần vượt lên thông cảm tam tình. Ví dụ ông Phật lớn đang ngồi tịnh, còn các hàng Phật tử còn nhỏ ưa tấy máy, thì Đức Phật có quở gọi nó là sóc quỷ này, nên mới gọi là quỷ tiên. Nhưng Phật nói đâu có đó, nghĩa là chưa đáng bực làm Phật, nhưng cũng có lẽ được chức hàm Phật mà thôi. Còn hiện nay quỷ, hiện nay là quỷ của cõi Phật, mấy con quỷ của cõi Phật là nó lăn quanh lẩn quẩn dưới chân ông Phật, nó phá phấy tay máy, kêu nó là quỷ, nhưng mà nó cũng ở cái tầng giới nghe sát bên ông Phật rồi, nó kêu là quỷ Phật tử. Rồi bây giờ tới chữ ma. Chữ ma, ông Tư ông cắt nghĩa chữ ma như thế nào ha? Ở trong thế gian cũng có một chỗ gọi là âm phủ, nhưng mà con mắt trần không thấy, để trừng phạt và ban thưởng những ma quỷ cũng như những người gian tham quá ác cùng sự oan ức thế gian xét không được. Thì xin mời thỉnh Ngài để xử phạt chữ ma. Khi người đã thác tội lỗi nhiều thì thành ma. Khi người đã thác tội lỗi nhiều thành ma. Thì ma, trong cái chữ ma, trong cái phân chiết tự của cái chữ ma mà từ Hán Việt đó, nó có hai cái dấu chấm ngang gọi là âm dương lưỡng nghi. Âm dương lưỡng nghi là một thứ quyền diệu thấp thỏi nơi ủ rũ cây cỏ tùm bóng tối cùng một ít bóng sáng. Thành ra con ma nó thích ở cái nơi mà cây cỏ tùm mà nó không có ánh sáng. Nó có thêm một cái chữ tàu nữa, nó gọi là chữ lâm. Lâm là rừng, là bụi cây cỏ, ma sẽ nương dựa vào ăn những món ăn hàng ngày như những món ăn có xác của vật thực và đất. Ma nó thích cái chỗ u tối, không có ánh sáng mặt trời. Cho nên mấy cái nó thích cái chỗ mà có âm khí đó. Tuy nhiên thầy nói mấy cái nhà mà basement ở dưới hầm đó, mà không có cái cửa sổ, không có ánh sáng vô đó, thì lúc đó ma nó thích ở đó đó. Tại cái thích cái chỗ u tối mà nó không có ánh sáng mặt trời. Thành ra thầy khuyên là nên đục cái lỗ làm những cái cửa sổ để cho ánh sáng mặt trời vô thì nó không có âm khí. Khí đất là dưỡng khí bồi bổ cho ma, cùng các món ăn như là dế, cào cào, trùng là vật ngon nhất của ma. Ăn mấy cái con đó đó. Bởi thế khi ma bắt giấu người trong lùm bụi cây rồi lấy đất cùng trùng cho người ăn, trong người thế gian gọi là đất trùng nhét vào họng. Không ai, nó bắt người ta nó nhét đất xét cho vô họng và mới trùng dế. Nhưng ma có được một ngày ân xá, đi lên chỗ nào kêu gọi thì trong một năm có được ăn một lần, nào là gà vịt heo của thế gian làm cúng cùng các đồ xào là quý quá. Ngày ấy là ngày vui vẻ của ma. Cái ngày này chắc là tại vì cái ngày rằm tháng 7 quá ha. Rằm tháng 7 là xá tội vong nhân đó. Mấy ma mà cô hồn đó là không có người cúng được lên trên thế gian ăn, kêu là cô hồn. Những cái hồn cô độc không ai cúng kiến nữa. Rồi, ông Tư có nói cái này cũng hay, nó hơi ngoài lề mà nó cũng hay. Tại sao người ta được thắp ba cây nhang? Tại sao thắp ba cây nhang? Ba cây nhang ấy được gọi là ba đốm lửa tam muội quả để tiếp tế cho linh hồn có lửa và khói để chứng kiến cho ma được vào đấy dễ dàng hơn. do nơi người cúng quẩy nguyện vái. Nguyện vái là kêu gọi mà thôi. Những ngày giờ ma được thông thả, được đi từ mặt đất trở lên một thước sáu. Đi từ mặt đất trở lên một thước sáu, không có đi cao hơn được. Ma tự do, đi tự do, chư thánh chư thần không chặn cản, ngăn đó để đi tới chỗ cúng, gọi ma về ăn uống. Thì chỗ nào người ta thắp nhang, người ta kêu cúng thì con ma nó được đi về ăn uống, không ai chặn bắt hết. Còn các ngày khác không được thông thả, cứ xung quanh theo các xác chết và mồ mả. Đó là cái nói về con ma. Còn chữ quỷ một bên nghĩa là ma nào thức tỉnh được chết, hiền từ không phá rối và hiểu tội lỗi tù đầy của nó. Khi bản thể nó đã thác, nó ăn năn tu hành thì nó được làm một chức quỷ. Nếu làm con ma mà không tu hành ưa phá quấy hơn trên, khi đúng hạn tù đầy, nó sẽ biến thành trùng dế. Không có ăn năn sám hối thì biến thành trùng dế. Đó, cái đó là nói mà. Còn thầy thì thầy có nói tới thiên ma nữa. Thầy ta hỏi tại sao mà ở dưới thế gian này có ma mà còn có thiên ma nữa. Thiên ma thì nó ở trên. Eli có thêm gì không?
Dạ không, thiên ma thì chỉ từ trung thiên trở xuống mà thôi. Cũng là cái bằng môn tả đạo vậy mà nó là võ Phật.
Mà thầy nói thầy đi lên trên cũng bị ma quỷ chặn đường đánh.
Thì là dưới trung thiên anh, dưới trung thiên. Chứ còn trên trung thiên ma quỷ không có lên tới được. Chỉ có mấy cái tinh quỷ hay là sốc quỷ thì được.
Cái đó là thử thách nó phá.
Dạ. Cái nãy giờ anh Bảo có nói thêm quỷ ma không đầu và ma vật quỷ khác nhau như thế nào không?
Quỷ ma không đầu chắc là quỷ ma không có cái đầu óc ngu muội, kêu là quỷ ma không đầu phải không?
Dạ thì quỷ ma không đầu thì ông Tứ có nói là nó thái quá thì bị sa đọa và bị sa thải làm thú vật côn trùng á.
Thì nếu khi mà nó không có ăn năn sám hối hồi nãy ông Tứ có giảng nó biến thành trùng dế đó.
Dạ thì cái đó là quỷ ma không đầu á. Còn cái ma và quỷ khác nhau thế nào thì anh Bảo tóm lại thôi.
Thì ma thì nó là tâm tối tội lỗi thì chết thành ma, không? Mình làm nhiều tội lỗi chết ma. Quỷ thì nó ác hơn. Quỷ là nó ác hơn nó mới thành quỷ. Cái đó mình nói về người đời chứ không phải nói theo cuốn sách Đồng Tư.
Sách nói khác à, sách nói khác.
Sách nói khác. Sách Đồng Tư thì nãy mình có nói rồi đó, thế nào là quỷ.
Quỷ thì nó khôn lanh hơn, nó quỷ quyệt hơn. Và cái ma, hồi nãy anh Bảo nói cái ma anh đại diện cho một cái ma.
Cái gì?
Ma đó, ma là thí dụ như người thác mà có tội lỗi nhiều thì thành ma. Vậy đó, còn cái quỷ thì nó quỷ quyệt hơn, nó khôn lanh hơn. Đó thì ma thì nãy thì anh Bảo có nói ăn dế cào cào trùng và vật ngon nhất
còn
của ma.
Còn nói về mà chứng nghiệm thực tế của thầy á, thầy nói khi mà mình gặp con ma thì thầy nói nó nói dốc dữ lắm. Khi mà nó nhập vô người ta nó nói dốc dữ lắm, nó không có, nó láo liên à, nó con mắt nó không có nói ngay dòm thẳng mà nó láo liên mà nó nói dốc dữ lắm.
Ma lanh à?
Còn con quỷ á, là nó mình gặp nó là nó áp đảo mình liền. Nó nặng ngực lắm, nặng đầu nặng ngực là thầy nói phải bỏ đi liền. Tại mình người tu mà mình đâu có không có đủ lực lượng nữa, mình đâu có chống cự với nó. Mà chỉ có thầy mới bị con thầy bị con, mấy con quỷ nó tấn công ở thế gian này hai lần, một lần ở dưới mặt xây bên Pháp, một lần ở bên Đức là bị quỷ tấn công chứ không phải là ma nữa.
Sợ luôn á.
Cái đó là may à, nó chỉ kiếm ông Phật nó tấn công thôi chứ nó không tấn công người 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 thường như mình, nó cũng đỡ. Thầy nói kỳ đó thầy cũng muốn tưởng là chết rồi đó.
Sợ lắm á.
Thầy mà thầy nói thì tưởng chết rồi.
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 Câu tiếp theo. Cái câu này nó em đọc sơ cái đầu là điển này các ngươi hãy thừa giúp cho điển xung lên bộ đầu bổ túc cho trí não cùng đôi mắt của ngươi. Cùng đôi mắt của ngươi và vị của ngươi. Vị là cái gì? Anh Bảo trả lời.
Vị theo tự điển nó là cái dạ dày thôi chứ không có gì mà xài theo cái chữ xưa nó kêu là vị.
Dạ. Rồi câu tiếp theo. Phẩm mục. Phẩm mục.
Phẩm mục là cấp bậc thôi chứ không có gì.
Dạ. Á Phật.
Á Phật. À, Á Phật là Á, chữ Á theo cái chữ xưa nó là cái hàng thứ gì. khi mà thành Phật rồi, Á Phật nghĩa là chưa có thành Phật, sắp thành Phật nó kêu là Á Phật. Hạng thứ nhì chưa có hoàn toàn thành Phật nó kêu là Á Phật.
Rồi câu tiếp theo ha. Chút xíu của em cho cuối hết anh Bảo, cái của anh Bảo, anh Bảo nói thêm xá lợi Như Lai. Anh Bảo á, xá lợi Như Lai.
Xá lợi Như Lai, xá lợi Như Lai à. Xá lợi Như Lai là phần hồn của mình trở về cái chân hồn mà nó kêu là xá lợi Như Lai, phải không?
Dạ đúng rồi. Câu tiếp theo là truyền thống là gì?
Truyền thống nó có nghĩa là truyền xuống, cũng như bậc ở bề trên truyền xuống cho người dưới kêu là truyền thống, cũng như ông vua ông truyền thống xuống, ông truyền từ cái cao, cái người ở cấp cao truyền xuống cho người dưới thấp kêu là truyền thống. Ông vua ông truyền xuống là kêu là truyền thống.
Rồi bây giờ em còn 3 câu. Câu thứ nhất nói về thành phần, tu thành phần. Bây giờ ông thầy nói cái gì tu thành phần ha. Mình nghe cái tu thành phần. Em chúc nha.
Kính thưa thầy. Kính thưa thầy. Thì hồi trưa này con biên tên vào cái đây đã nói chuyện về mấy cái phẩm vị của những vị tỳ kheo trong bản thân của mình. Thấy nói rằng nếu mình tu được tới thành phần, ông Tư thì dùng chữ thành phần, thì con hiểu tới thành phần là thành phần gì. Nhưng mà khi nào mình tu tới thành phần ông Tư nói, thì những tỳ kheo trong bản thể mình nó được giữ chức La Hán. Rồi xong rồi nếu mà mình tu được đắc quả Phật chẳng hạn, thì những vị tỳ kheo đó cũng thành Phật như mình. Dạ thì nếu mà thành Phật hết một lượt thì dạ, hay còn có ở chung với nhau hay không? Hay là
ở chung với nhau thế đâu? Bây giờ bác thấy à, ông Phật ông ngồi trên tòa sen, tại sao những cái lá sen cũng có mấy ông Phật tử ông ngồi xuống bên? Bác thấy không? Dạ. Và tại sao ông Tư ông nói thành Phật? Nó vượt qua khỏi hà đầu thành, cái phần đó nó tiến lên, nó khác. Mà ông nói thành phần để cho người ta tìm và sao thành phần là trình độ đó.
Yeah.
Nhưng mà ông nói giọng nhà quê, tôi thành phần. Ai không biết người ta chửi, người ta nói ông nói gì lạ quá, thành phần. Nhưng mà ông nói vượt qua khỏi hà đầu thành, cái phần đó nó tiến triển lên. Bồ đào. Cho ông để cho những người tu, cho nên hồi đó ông không có cho phát. Cho nên Di Đà của ông có trình độ mới hiểu được, vượt qua khỏi cái đó, nó cũng khác gì cái tòa xe, thấy không? Thì lúc đó được cái là ha.
Dạ, giờ mà ai
nhưng không... mà ông mượn việc kinh ông nói thôi, cái thiệt là điểm.
Dạ.
Ừ. Dạ, cái này nói thêm ha. Cái thật sự mà nói đó là chỉ có lục căn lục trần nó theo thành vị La Hán chứ không phải là tỳ kheo. Tại cái chú này chú cũng lớn tuổi nên cũng đọc chứ không có nhớ kỹ, cho nên thầy nói thêm thôi, chứ còn thật sự ông Tư không có nhắc tới tỳ kheo. Ông Tư chỉ nhắc tới lục căn lục trần thôi, ông thầy mới nhắc tới tỳ kheo. Thì cái tỳ kheo đó khi mà mình tu, mình thầy nói là khi mà đi, ông Tư nói là đi tới mà mình kiểm soát được ba cõi rồi đó, tượng trung hạ đó, mình trở về với cái chân như của mình á, phía bên trên cái bộ đầu của mình á là cái tu thành phần, cũng như nãy thầy nói vượt qua khỏi hà đầu thành, giống như cái tòa sen ở phía trên đầu, ghê không?
Ừ.
Trên đầu mình có cái tòa sen đó, ghê gớm ha. Thì để cái đó thì gọi là tu vượt qua được khỏi hà đầu thành, nghe, khỏi hà đầu thành.
Vậy là đi ra rồi.
Thì đó, vượt qua khỏi hà đầu thành thì mới trở về với cái chân như của mình, và cái đó là tu thành phần. Thì khi đó đó thì ông Tư có nói đó là cái đó lục căn lục trần nó mới thành La Hán. Sau này khi mà thành Phật rồi đó thì những cái phần lục căn lục trần nó thành La Hán, thì những cái phần dưới nó đi theo. Cũng như ông Phật ở xung quanh nó có mấy cái ông Phật tử nhỏ 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 ngồi trên mấy cái lá sen đó, đó là cái phần của lục căn lục trần nó đi theo á. Nhưng mà ông Tư không có nói là tỳ kheo có thành luôn không, thì không có nghe ông Tư nói.
Ừ.
Dạ. Thì ở trong đây cũng nói thêm là cái trở về cái chân như á, là ông Tư cũng có nói nè. Chân như có nghĩa là mình kiểm soát được ba cõi rồi ha. Thiên đàng, dương gian, âm phủ hay là thượng trung hạ trong cái bản thể của mình á, là thầy nói là mình á, là một cái hồn mà bị giam trong cái bản thể đó, mà nơi hắc ám nhất của bản thể đó nó là một thứ bảy vía. Nha, trong đó có cái thứ bảy vía. Thì trong cái bảy vía thầy ông Tư nói như thế này, ông Tư nói bảy vía là có hồn, có vía và ngũ tạng. À, khi lúc đầu mình chưa có thành Phật một phần nào đó đó thì mình sẽ kiểm soát được cái phần đó. Còn sau này mà mình thành Phật rồi đó thì những cái phần đó nó thành thành Phật hết, thành La Hán hết. À, lúc đầu thì ban đầu á thì lúc mà bảy vía thì ông Tư có nói là hồn, vía và ngũ tạng, thì lúc đó mình chưa có trở về cái vị trí thật sự là một ông Phật á, thì lúc đó mình quản lý được cái phần dưới này thì gọi là bảy vía. Còn khi mình trở lại thành Phật thì các cái lục căn lục trần của mình nó thành vị La Hán. Rồi, câu tiếp theo ha. Diệu pháp liên hoa. Bây giờ mình nghe ông Tư ông nói, ý ông thầy ông nói diệu pháp liên hoa ha.
Cho nên các bạn đừng tưởng rằng các bạn ngồi thiền, các bạn lo tu, các bạn hướng thiện là làm điều bậy không. Làm điều tốt, tốt cho chính bạn, tốt cho gia đình, tốt cho xã hội, tốt cho càn khôn vũ trụ, tốt cho thiên Phật. Không phải làm việc nhỏ. Ai cũng kính mến. Mà chúng ta chủ trương trong thực hành chứ không phải lý thuyết. Những lời tôi nói đây là tôi đã hành và tôi đã đạt tôi mới nói. Còn cái mà tôi không hành, không đạt, không bao giờ tôi có thể nói được. Thực tâm thực lành, thực hành với thực tâm mà thực hành của chính mình mới được. Còn nếu không có thực tâm thực hành không thế nào có kết quả. Cho nên các bạn tự tánh nắm, ngày nay đi tới nơi tới diệu rồi, các bạn mới hiểu giá trị của diệu pháp liên hoa. Diệu pháp, tại sao nói diệu pháp liên hoa? Diệu pháp là từ cái nắm mà đi tới hòa ái tương thân thì tâm bừng sáng, liên hệ với sự thanh sạch trong lành của bề trên để thanh lọc ý chí của chính mình. Diệu pháp liên hoa, kinh là con đường mở tiến tâm linh. Chứ không phải là diệu pháp liên hoa kinh là một vị Phật đâu. Cái đường lối để mở tiến tâm linh, đi tới không còn mê chấp, giữ không làm chánh, tha thứ và thương yêu là trọng yếu. Cho nên Phật là không, không địa vị, không danh từ. Mà muốn đặt ở địa vị nào cũng được, mà muốn đặt danh từ nào cũng xong. Phật là vô danh kia mà, chỉ lo thanh lập, thanh lập, thanh lập, thanh lập tới vô cùng. Còn ông trời là khác. Ông trời là phải thẳng thắn, phải làm việc. Đòn thì cho đòn, vuốt thì cho vuốt, roi thì cho roi, mưa thì cho mưa, nắng thì cho nắng, hòa khí cho nó hòa khí, có trật tự. Nếu không có trật tự vậy thì không có cái luật ở thế gian. Cái luật ở thế gian đã có luật trời. Mưa, nắng, bão, bùng, tuyết đều là luật. Mà chúng sanh nó có thấy đang thực thi luật trời. Mà đi mượn luật đời mà làm bậy làm bạ để lường gạt người ta để làm gì? Luật trời là quan trọng. Giữ tâm thanh sạch, phần nào nó sẽ tiến qua về về phần này. Cho nên chúng ta đi trước luật đời là mới chứng minh là luật trời có trước luật đời.
Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa lần thứ ba còn hòa thành dù thứ bảy, đức đại không chí thắng Như Lai nói một hai pháp nhân duyên, vô duyên, vô minh duyên thành, thành duyên thức, thức duyên thành danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thủ, thủ duyên ái, ái duyên thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão, tử thương vư vi khổ não, vô minh diệt thời hành diệt, hành diệt thời thức diệt, thức diệt thời danh sắc diệt, danh sắc diệt thời lục nhập diệt, lục nhập diệt thời xúc diệt, xúc diệt thời thủ diệt, thủ diệt thời ái diệt, ái diệt là thủ diệt, thủ diệt là hữu diệt, hữu diệt là sinh diệt, sinh diệt là lão tử ưu vi khổ não đều diệt. Kính nhờ thầy giải thích cho chúng con rõ ý của pháp trên.
Cho nên vậy như vậy là học ngoài học chút kiến cũng như là nó từ trong đó đọc đọc vậy về đọc cũng mà nó được gom được sạch trong ngoài ba cái mà ý tụi nó có sanh trụ quả gì rồi sinh có nhiêu đó ta nói cho mình dễ nghe. Lại giải lại giải nghe nghe đừng già làm cái gì sanh trụ quả diệt hồi sinh đó là luật.
Trong cái này á, tại vì cái chữ á, trong đó cái kinh trong Diệu Pháp Liên Hoa nó cũng có đoạn dài vậy đó, ông đó ông đọc mà ông đọc ông còn không hiểu nữa mà ông còn mệt nữa đó. Thì em nói tắt lại, cái Diệu Pháp Liên Hoa đó theo thầy nói là cái đường mở tiếng của tâm linh, có nghĩa là cái đường mở tiếng của phần hồn ha? Cái đường để cho mình đi lên, mở tiếng cái phần hồn mình đi ra đó. Đó là cái Diệu Pháp Liên Hoa. Còn ông Tư á, thì ông nói á, bởi vì thầy nãy có nói, thầy có nói là không phải là một Phật, nhưng mà ông Tư nói khác, ông nói là nó cũng là một vị Bồ Tát, là Diệu Pháp Liên Hoa, là hành thông hoán vũ đó. Cho nên đâm ra ông thầy ông dịch lại cho mình biết đó là cái con đường lối mở tiếng cho phần hồn đi ra. Và ông Tư có nói thêm chỗ này thì cũng có thể đúng như ông thầy nè, thâu tà phạt quỷ thì biến hóa vô song, thì cái đó là phần hồn đó. Đó, cho nên trở về với cái phần hồn đó, cái đường mà trở về với phần hồn đó, gọi là Diệu Pháp Liên Hoa, đó là theo ông thầy ha. Còn ông Tư mình thì ông nói có thêm cái Diệu Pháp Liên Hoa là một vị Bồ Tát. Diệu Pháp Liên Hoa cũng là, ông Tư nói cũng là một thứ, Diệu Pháp Liên Hoa là cái hào quang nó biến hóa muôn ngàn vật liệu, nào là vật chất, thú vật đó, những cái đó nó biến hóa đó trong cái hào quang á. Thì ông Tư cũng nói đó là khi mình luyện đạo công phu á, thì cái chất điển nóng mình xung lên cái bộ đầu á, thì là một thứ đặc biệt nhẹ nhàng, có nghĩa là thanh tịnh, nhẹ nhàng, thanh nhẹ đó, êm dịu và biến hóa ra những cái màu sắc hào quang đặc sắc á, thì nó cũng là một thứ Diệu Pháp Liên Hoa. Đó là ông Tư cũng nói như vậy cho nó dài dòng thôi, thật sự ông thầy cũng tóm lại chỉ là cái đường lối mở tiếng cho cái phần hồn thôi. Nha, cũng như thầy nào ấy, nãy thầy có nói đó là khi mà mình tu từ cái nóng mà mình thành hôm nay mình dịu đó, thì mình đi tới cái hòa ái tương thân á, thì nó nghĩa là mình liên hệ được cái sự thanh sạch ở bên trên. Cho nên đâm ra mình, đó là một cái cách, là cũng giống như một cái cẩm nang cho mình mở cái đường mình đi ra thôi. Vậy câu cuối cùng ha, câu cuối cùng là cái câu này đã làm rồi nha, cái câu này là thập tâm ma. Em sẽ cho coi cái hai cái clip này thì mình sẽ kết thúc, và sau đó bạn đạo sẽ có những câu hỏi cho anh Bảo. Cái này có cần nghe lại hồi cái câu hỏi không anh Bảo? Cái câu hỏi hồi đó mình có hỏi, có cần nói em nói chút xíu à?
Hỏi gì?
Hỏi dù cái thập tâm ma là gì á? Cho coi ha.
Coi lại.
Khi anh thắc mắc thì thập tâm ma, cái thập tâm ma là cái gì? Thập tâm ma là phần ba cái huyệt nó có thể xâm nhập trong cơ thể mình về tà khí. Những cái việc thâm tâm ma tôi chỉ cho, đây cũng một quyền, đây cũng một quyền, đây cũng một quyền, đây cũng một quyền, bốn quyền rồi. Thấy không? Cái sau này một quyền, cái trên này một quyền, ha. Rồi tới cái coi một quyền ở đây một quyền, thấy bao nhiêu rồi đó?
Bảy
rồi. Ở đây một quyền, đây một quyền, đây một quyền rồi hả? Đây một quyền, đây một quyền. Rồi tới đi chân, đi chân thập tam ma có tôi quên lâu ngày quá không có chăm. Đó, nhớ lại là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13. Này chỗ này. Cho nên mấy con ma nó nhập hay nói vậy. Nói tùm lum á thì mình sẽ chặn mấy cái việc đó. Tập tâm mà 13 cái việc ta có thể xâm nhập. Với 13 luồng điểm tà khí ở các tầng có thể xâm chiếm của cơ thể và bắt cái miệng phải nói chuyện. Mình chăm cái năng lực không nói được. Là 13 cái việc.
Giải thích như vậy.
Bởi vì nó ở nhiều cõi trong cơ thể. Mà cái cơ thể là cái kiểu thiên địa. Nó ở những cái tình số khác nhau.
Có đoạn anh Hòa dở trong kinh A Di Đà
nói. Thì đó, nó ở trong cái cơ thể mình đó. Nó trong cơ thể của mình. Thì nó xâm chiếm vô lục căn lục trần. Và cái vía nó mới điều khiển mình nói chuyện được. Nó chiếm cái đó. Thì ở những cái điểm đó là cái điểm quan trọng của cái thể xác. Nó ở những cái tầng số đó khi mà tà khí xâm nhập. Lục căn là tà khí. Cái đâu có thâm. Cái vía cũng là tà chứ không phải chân, không phải chân. Người nào cũng có vía mà chê tà như thích chân. Lúc nào cũng có lục căn mà chê tà. À. Cảm ơn thầy.
Rồi, em nói thêm chút xíu rồi em sẽ nói cái phần 13 cái huyệt đó ha. Hồi nãy thầy nói là 13 cái huyệt đó là cái phần xâm nhập vô cái cơ thể của mình ở trong tùy theo cái tầng giới và nó có thượng trung hạ khác nhau và cũng là lục căn lục trần và cái vía nữa. Nếu mà nó xâm nhập những cái phần đó là nó thay đổi hết những cái phần ở bên trong của mình cũng như các nhà các cửa mà ông thầy cũng hay nói đó, thập tâm ma cũng là lục căn lục trần ha, tại vì nó còn mê trần á, cho nên đâm ra nó chúi biểu mình nhiều lắm, nó cũng quỷ quái lắm. Thì cái đó là do mình rước nó vô. Cho nên những cái điểm này em sẽ nói thêm, những cái điểm này là những điểm nào để em chỉ rõ để mình sẽ hiểu được là những cái phần đó nó ở đâu. Rồi, cái thứ nhất đó là cái huyệt ẩn bạch ở ngầm ngay cái ngón cái đó ha, bên hông ngón cái một chỗ. Đem cái nhà tay cái hình này nó khó nhìn quá. Là gọi là quỷ lũy ha, gọi là quỷ lũy, cái là cái huyệt thứ nhất. Cái huyệt thứ hai đó là cái huyệt quỷ tâm hay là cái huyệt đại lăng, nó nằm ở cái chỗ này của cái bàn tay. Và cái huyệt thứ ba đó là cái huyệt quỷ sàng hay là huyệt giáp xa ở bên hông cái mặt của mình á. Cái bốn là cái quỷ phong hay là cái huyệt hải tuyền á, nằm ngay cái lưỡi của mình, ngay giữa cái lưỡi á, nó nhập vô là nó nói lung tung á. Và cái thứ năm là quỷ cự, đó nằm ở ngay cái cổ cụt chỏ đó, ở bên trong, ở phía bên trong đó. Thứ sáu là quỷ quật hay là lao cung, nó nằm trong lòng bàn tay và nó nằm ở ngay cái đốt này, cái đốt ngón thứ hai nè. Cái đó là quỷ quật ha. Thứ bảy là quỷ tàng, nó ở hội âm của người nam hay là người nữ là ngọc môn á. Và thứ tám là quỷ cung, nó nằm ở ngay nhân trung của mình, nó nằm ở dưới cái chỗ cái mũi á. Và thứ chín là quỷ chẩm, nó là phía sau của chỗ cái gái của mình á.
Phong phủ.
Phong phủ. Và cái thứ mười là quỷ lộ là hay là thân mạch, nó nằm ở bên ngoài của cái phần lòng bàn chân của mình á. 11 là quỷ tính, là ngay cái ngón trỏ của cái ngón tay á, là huyệt thiếu thương á. 12 là quỷ thị, là huyệt thừa tương, nằm ở dưới của cái môi của mình. 13 là quỷ đường, quỷ đường. Quỷ đường thì nằm ở ngay chỗ em nghĩ chắc cũng bồng lai, là huyệt thượng tinh. Đó là nằm 13 cái huyệt mà Đức Thầy có nói mình đó, là cái chỗ đó là rất là quan trọng, cho nên phải cẩn thận. Rồi.
Cũng ông Tư có nói là lục căn lục trần là thập tâm ma phải không?
Dạ, lục căn lục trần là hay là thập tâm ma, cũng gọi là một bọn còn mê trần. Đó, ông Tư cũng nói vậy. Thì khi mà khi mà mình về về cái xứ Phật á, thì thầy cũng nói, ông Tư cũng nói là nếu mà mình lo tu á, thì còn có lo chi là nó không phục hiện, có nghĩa là nó không phục thiện được nếu mà mình không có tu, còn nếu nó phục thiện được là do mình tu thì nó cũng trở về với Phật như mình. Đó là những cái lục căn lục trần. Mà cái chỗ này thầy cũng, ông Tư cũng có nói luôn là nó có cái tánh khôn lanh quỷ quái nha, mê trần. Đó là cái phần 13 huyệt của cái cơ thể mình, mà nếu những cái huyệt đó mà bị xâm nhập á, thì cái người sẽ mất cái điều khiển, không có làm chủ được cái bản thể mình. Cũng như thầy nói, khi mà mình mất tự chủ là bị tà xâm, cho nên phải tự chủ, lúc nào cũng tự chủ. Những cái nơi nào đó rất là quan trọng, những cái nơi nào rất là nguy hiểm, mình thấy không có êm cho mình á, nếu mà cái điểm mình không đủ mạnh thì mình cứ niệm Phật và rút đi, chứ đừng có ở đó mà lì mà đối chọi với người ta thì không có được. Cho nên phải cẩn thận những chỗ đó, những cái chỗ nào mình thấy không có êm cho mình thì không có nên gần. Giờ em kết thúc ở đây, xin cảm ơn quý bạn đạo. Sau đó là câu hỏi đặt cho anh Bảo.
Không biết các bạn đạo có gì thắc mắc hay muốn hỏi thêm không?
Anh Bảo mở mic cho anh Bảo.
Mở rồi. Bạn đạo có gì thắc mắc không? Còn nếu không có thắc mắc thì chúng ta ngừng ở đây.
Em muốn hỏi anh Bảo.
Ừ.
Em hỏi anh Bảo nha, Liz. Nói gì ma quỷ thì phải là người ác hơn ma, tại sao mà khi nó quỷ trả đền xong tội lỗi được trở về cõi tiên Phật mà ma thì lại không nói gì là được về trở về cõi tiên Phật, là tại sao anh ạ?
Có, hình như nó có khúc này, nó anh coi lại nha.
Cái ma đó thì nó có cái âm khí nhiều hơn, có cái âm khí nhiều hơn. Cái quỷ ông Tư không có nói là có âm khí. Quỷ đi lên trên cao có tinh quỷ, có quỷ huyệt, có sóc quỷ, nó có, nhưng mà không có ma. Cũng như giống như những cái con thỏ của bà Hằng Nga cũng vậy, cũng là một cái loại mà nó cũng ma lanh lắm, nó cũng xuống đây mà nó phá rồi nha, nhưng mà nó không có ác. Còn ma là nó có cái âm khí nhiều, cái ma nó có âm khí nhiều. Cho nên nó, ở trên đó không có ma mà nó chỉ có quỷ thôi. Mấy cái sóc quỷ thôi, có nghĩa là những cái con này con kia của mấy bà này bà kia rồi đó, nuôi đó. Những cái con đó cũng là tu thành Phật rồi. Có thể là nó cũng đã được một bất cái bậc trình độ nào đó rồi. Nhưng mà ví dụ như xuống này nó thử giống như thử tâm tạng hay thử những cái người đi tu á, thì nó có. Nhưng mà cái đó là bậc quỷ ở phía trên. Bậc quỷ ở phía trên. Nhưng mà không có ma, tại vì nó không có âm khí. Cái ma nó có âm khí anh Bảo.
À, con ma nãy có đoạn nói con ma mà nó ăn năn tu hành đó, thì nó được lên phải không?
Cái ma mà ăn năn tu hành á, nhưng mà không có nói là tại vì ma thường thường nó nói tới âm dương nhiều hơn.
Tại vì trong này có nói mà cái này ngộ lắm. Có cái chữ quỷ một bên á, nghĩa là ma nào thức tỉnh được chết hiền từ không phá rối và hiểu tội lỗi tù
đày. Quỷ đó.
Khi bản thể nó đã thác, nó ăn năn tu hành thì nó được làm một chức quỷ.
Dạ, quỷ nó có chức á.
À, nó cũng cao á, nó cũng mạnh á, nhiều khi nó quỷ sứ nó đi rước người ta đó, nó cũng có chức á.
Không, nhưng mà cái quỷ mà ở dưới địa vị phủ cũng có quỷ nha.
À, thì quỷ đi rước
mấy. Đó là ở dưới đó đó, quỷ đó, ở dưới đó có quỷ, nhưng mà phía trên cao cái quỷ đó quỷ thanh nhẹ nha. Trên cao mà những cái quỷ đó không phải là có cái âm, nó có cái phần dương của nó, phần quỷ ở trên nó khác à. Quỷ trên nó cũng thanh nhẹ lắm mà.
Nó cũng có cái nhiệm vụ của nó làm việc ở trên á. Nhưng mà nó cũng dưới, nó nằm ở dưới cái trung thiên. Nghĩa là nó không có lên cao hơn được nữa. Cho nên ở đó nó có quỷ. Còn ở trên trời cũng ở dưới trung thiên thì thầy nói nó chỉ, nó có thiên ma. Thiên ma là nó khôn ngoan, quỷ quyệt, nó nghe lớn, nghe chuyện... người ta nói cái này kia, nói gì thiên cơ, nói gì đạo, nó cũng bắt chước nó nói lại, nhưng mà nó không có quyền thế gì, nó chỉ nghe lớn thôi, kêu là thiên ma.
Không, nó phải cũng... thiên ma đó anh Bảo, cái thiên ma lúc nào cũng ở dưới trung thiên, và cái thiên ma đó là bàn môn tả đạo, có nghĩa là một cái phần của văn võ Phật. Mình có nghe rồi đó, đó là phần của quả võ Phật. Còn chị Hoa chỉ hỏi này là ma và quỷ, tại sao mà nghe nói quỷ phía trên đó mà không có ma?
À,
hai cái này khác nhau. Thiên ma thì thiên ma đó là cái phần đó là của võ Phật, và cái phần đó nó dưới trung thiên, và ở phía trên cao đó, nó có cái quỷ, có sóc quỷ đó, có sóc quỷ đó anh Bảo, nó có sóc quỷ, nó có
phi quỷ là ở trên đó.
Nó có sóc quỷ, có phi quỷ, nó có hết, nó có cái phần đó là của những cái con này con kia của mấy ông ở trên đó đó, cũng giống như con ấy của Hằng Nga đó,
nhưng mà ở trên không có ma.
Dạ, nó chỉ có quỷ thôi, quỷ tiên là nó có quỷ tiên, mà nó không có ma tiên. Quỷ của cõi Phật nó có. Quỷ nó có cõi Phật nó có, mà nó có hàm Phật nữa, chứ nó không có phải là một chức Phật, mà nó là quỷ của cõi Phật và nó là hàm Phật mà thôi. Nó có quỷ tiên, nó có sắp quỷ nè, thì nó có cái phần đó ở trên đó. Tại vì cái đó là giống như là nó khôn lanh lắm, giống như ai có biết được là cái con thỏ ngọc của Hằng Nga đó, nó cũng là một vị rồi đó, nó cũng là một vị Phật rồi đó nha, nó Phật ở chức nhỏ thôi. Tại vì ở chung với Hằng Nga là nó cũng, Hằng Nga là cũng giống như là Nguyệt Tinh này, Phật Nguyệt Quang Phật rồi. Thì nó là cũng là một phần nhỏ, một cái chức phần nhỏ. Nhưng mà khi nó xuống thế gian, nó cũng phá người tu, nó có. Nhưng mà khi nó trở về, nó vẫn bị nhốt lại, rồi nó bị giam bao nhiêu ngày thôi. Nhưng mà nó vẫn là một cái chức nhỏ ở trên đó. Nó cũng là một cái linh căn ở trên đó. Nó cũng thanh nhẹ đó nghe, nó mới lên trên được. Mới gọi là quỷ Phật tử hay là quỷ địa tiên, hay là tùy theo cái giới của nó ở.
Nó cũng ở một cái giới nào đó trên, nó cũng được thanh nhẹ một phần đó.
Nó nhẹ đó, nó rất là nhẹ, sóc quỷ đó, thầy sóc quỷ, quỷ địa tiên đó.
Ra nãy ông Tư ông nói có hai loại quỷ, cái loại quan quỷ ở dưới, còn phi quỷ ở trên.
Còn cái ma đó thì thầy nói là, ông Tư nói là chữ ma là người đã thác rồi, tội lỗi nhiều thành ma, người đã thác, tội lỗi nhiều thành ma, thì nó có phần âm nhiều hơn.
À, còn ông thầy không nói tu, mình tu mà không có chết mà không sáng suốt thì thành ma chứ.
Thành ma đó.
chết mà không sáng suốt thì thành ma, tâm tối.
Dạ, thầy nói tu mà không thành Phật là thành ma đó. Rồi ráng tu.
Thành ra không.
Chị Nguyệt là không phải giống như người ta nói là mấy người chết mà không có làm tội nhiều thì chết thành ma, còn người mà ác quá thì chết thành quỷ, vậy là đâu có đúng theo giống như là trong kinh A Di Đà nói đâu, đúng không hả Lily?
Cái đó là mình người đời nói thôi, nhưng mà mình nghe những gì ông Tư nói thôi, chứ người đời thì nói nhiều chuyện lắm mà đâu có cái nào ông thầy không chấp nhận đâu. Tại người đời mà thầy nói nãy đó, khi mình đọc mà mình không hiểu là mình nặng ngực á, tại vì những cái đó là phần người đời nói ra viết ra, còn cái của ông Tư là một cái phần điển xuống cho mình nghe mình hiểu được. Thì mình thấy rõ ràng á, thấy rõ ràng có quỷ mà, trên kia có quỷ mà. Còn ma là cái người chết thì nó có cái phần âm, nên nó âm khí nhiều. Còn cái phần quỷ đi lên cao thì nó cũng nhẹ đó, chứ nó có một cái chức của nó mà, quỷ của cõi Phật mà đâu giỡn mặt. Nó nhẹ lắm á.
Thành ra con ma mà nó ăn năn sám hối, nó nhẹ, nó được cái chức quỷ. Cái đó cũng lạ, không có
đó, đó có. Cái đó có, ông Tư nói trong cái kinh A Di Đà có nói.
Trong này cũng có nói nè, còn chữ quỷ một bên như là ma nào thức tỉnh được chết hiền từ, không phá rối và hiểu tội lỗi tù đầy của nó, khi bản thể nó đã thác, nó ăn năn tu hành thì nó được làm một chức quỷ.
Chức quỷ mà có thể làm ở dưới địa ngục đó đó. Cũng có những cái phần quỷ có làm ở dưới địa ngục có. Ở dưới địa ngục cũng có đó.
Nếu mà làm con ma mà không có tu hành á, thì nó trở nên khi đúng hạn á, thì tù đầy nó sẽ biến thành trùng dế. Nghĩa là nó xuống luôn.
Dạ, nó xuống luôn á. Tại vì phải phân biệt như thế này. Quỷ mà thanh nhẹ đó, nó là quỷ á, mình gọi là quỷ của cõi Phật hay là quỷ địa tiên, những cái quỷ đó nó thanh nhẹ, nó nằm ở trên. Còn những cái phần ma đó, mà ma mà tu thành quỷ đó, nó cũng có cái phần trình độ của nó, cũng tùy theo cái cấp bậc của nó. Còn mà ma không nói không không á, thì là ma là phần âm nhiều khí, năm khí nhiều hơn, cho nên ở cõi thấp. Còn quỷ mà từ ma thành quỷ á, thì cũng có. Từ ma thành quỷ mà nặng á, thì theo người đời em nghĩ chắc là người ta nói theo cái dân gian người ta nói lại thôi. Chứ còn ông Tư là nói ma mà tu rồi đó, tu đàng hoàng đó, khi mà chết đó cũng được thành quỷ, thì cũng có một chức nhỏ dưới địa phủ á, cũng dắt người đi vô cửa rồi đó, đi qua 10 điện, 18 cửa đó, có hết chứ.
Ở đây ông Tư ông nói quan quỷ là quỷ chết bất đắc kỳ tử, nghĩa là do nơi xác thịt người bị người thế gian lấy thế mạnh hiếp thế yếu để tàn sát giết bản thể người ấy, mà người ấy chưa đúng số chết là chưa mãn kiếp tù tội của trời Phật đã phạt đưa lên hồn xuống thế gian, thì bản thể người ấy gọi là chết bất đắc kỳ tử thì được thành quỷ. Khi mãn hạn tù đầy thì sẽ trở về nơi tiên Phật, thì chắc nó lên trên nó làm phi quỷ hay sao không biết.
Không phải, cũng như ai cũng vậy ha, ở bất cứ cái cấp độ nào, ngay cả cây cỏ, tất cả những thú vật đồ đó, khi mà tu á, có những cái tội lỗi đó, sau khi mà muốn quay trở lại cái ngôi vị ngày xưa đó thì phải tu nữa. Có nghĩa là họ không có mang cái xác người nữa nha, không còn cái xác người, nhưng mà thú họ cũng có tu, rồi những cây cối nó cũng có tu, nó cũng lên trên kia có chứ, nó có trên kia hết á, nhưng mà phải là qua một cái kiếp tu. Cũng như con người mà bị người ta giết oan á, thì khi mà đi lên, mà nếu cái người đó là người tu á, thì họ trở về cái cương vị tu của họ bằng một cái trình độ nào đó, ở cái cõi nào đó, rồi họ được đi lên nữa. Dạ có, cũng như ông Tư đó, để ý nè, ông Tư nè, từ từ trên đẩy xuống trung thiên, quay trở ngược về bồng lai, có nghĩa là ông tu mới trở lại bồng lai, rồi sau đó làm tội đi xuống cái nữa. Có nghĩa là mình thấy là mỗi cấp bậc đều có được tu được hết. Tuy nhiên con người là tu dễ nhất và nhanh nhất. À, cái đó thầy nói, cái đó thầy có nói, con người là mang cái xác phàm là dễ tu nhất và dễ nhất, cho nên tại sao thiên liên rất là thèm cái xác người. Đó là vậy đó, tại vì cái con người á thì nó tu nhanh hơn, tại nó có cái pháp nó làm được. Còn ở trong cõi thiên liên á, giống như Quan Thánh Đế Quân đâu có tu trong cái cõi người phàm, ông Quan Thánh là tu trong cái cõi thiên liên chứ bộ, mà cũng thành Phật được. Đó, cũng có tu được nhưng mà cái sự khó khăn hơn, nhiều hơn cái ý chí mạnh nữa. Tại vì con người á, ý chí mà mạnh á, thầy nói một kiếp là thành, đó là ý chí rất mạnh của những ông Phật đó, là ý chí rất mạnh là thành Phật, trở về với cái ngôi vị liền. Còn những cái bậc thiên liên mà có thể nó nằm ở lưng chừng á, mà là tiên á, thí dụ liên tiên á, mà họ muốn á, họ muốn mà thành Phật á, họ nằm hoài ở trên cái cõi tiên, họ lên Phật khó lắm, rất là khó, phải rất là nhiều cái thời gian họ mới thành Phật được. Cho nên họ thiên liên đó, những cái vị tiên đó, nhiều khi thầy nói nhảy xuống đại đó, nhảy xuống trần để giúp người đó để mà tu cho nó lẹ hơn để thành Phật, mà thật sự khi xuống rồi là bị nhiễm trần liền, mê trần liền, là không trở về.
Thì bây giờ mình tóm tắt là khi mà con người ta chết á, một là thành, có thể thành ma hay thành quỷ. Khi mà chết bất đắc kỳ tử á, là thành quỷ. Còn chết bình thường tội lỗi tâm tối thì thành ma.
Mà nếu mà ma mà biết tu, biết hành thì cũng trở về với cái quỷ, mà quỷ đã được đi lên cao. Nếu mà nó tu nữa nó được lên cao.
Còn con ma mà không tu á, thì thành trùng giới.
À, cái đó đúng rồi đó. Vậy ha, mình hiểu cái đó ha.
Dạ, nhưng mà nếu mà nói anh Bảo nói vậy, em thấy cũng nhiều người chơi bắt đắc kỳ tử lắm, mà giống như khi họ hồn sống họ không có phải là người hiền thì khi họ chết như vậy bắt đắc kỳ tử gì, họ có thành quỷ hay là thành ma?
Em cái đó bị thưa rồi, cái đó bị thưa rồi, cái đó bị thưa là khác.
Nếu mà chết bắt đắc kỳ tử theo ông Tư là thành quỷ, thì nó kêu là quan quỷ, chết quan nó chưa đúng ngày, ông trời cho nó xuống đây đáng lẽ là phải 70 tuổi mới chết, mà tự nhiên mới có 30 tuổi chết á, cho nên thành quỷ.
Cũng như không phải anh Bảo, cũng có những người giết người đó, cả những cái người khủng bố đó giết người, thì những cái đó trong vòng thời gian rất ngắn là họ bị chết bất cách kỳ tử. Đó là những người đó bị thưa dưới quá nhiều tội hồn, kéo xuống một cái rạc thì xuống dưới đó xử cái khác.
Cái đó là không phải là bắt đắc kỳ tử đâu mà bị thưa.
Cũng bị đất chứ, nhiều khi có chứ. Có bị bắt đắc kỳ tử cũng có, nhiều khi họ gặp tai nạn hoặc là họ bị một cái gì bắn cái đùng cái họ cũng dính vô trong đó nữa. Cái đó là do thưa thì chết một cách bất đắc kỳ tử, có đó có.
Thì thành gì?
Thì đi xuống dưới đó mới biết được, xuống đó xử rồi mới biết được chứ. Cái đó là xuống liền mà, kéo xuống liền mà. Thì đâu có thành. Còn cái mà hồi nãy đó ông Tư nói mà chết bất đắc kỳ tử thành quỷ là có những người đó đang sống rất là bình thường, chưa có chuyện gì, giống như cái nhà hoang ở bên Malaysia thầy kể đó, nguyên cái gia đình người Anh đó, thì tự nhiên đang vô trong đó cái bị giết chết hết luôn á.
Nè, cái này để đọc lại thầy, ông Tư nói kỹ lắm nè. Quan quỷ là quỷ chết bất kỳ tử, nghĩa là do nơi xác thịt bị người trong thế gian lấy thế mạnh yếp thế yếu để tàn sát, giết bản thể người ấy tàn sát, nên cũng mình đi vô lấy nó tàn sát, mà người ấy chưa đúng số chết. Chưa đúng số chết là chưa mãn kiếp tù tội của trời Phật đã phạt đưa linh hồn xuống thế gian, bản thể người này gọi là chết bất đắc kỳ tử thì được thành quỷ, khi mãn hạn tù tội thì trở về nơi tiên Phật. Nghĩa là cái người này á, không phải là người ác, mà tự người ta bị chết bất đắc kỳ tử nè, tự bị cái những người gian ác nó tàn sát.
Dạ, nói lại nha, nãy giờ anh Bảo không hiểu. Cái thứ nhất á, cái bất đắc kỳ tử có hai chuyện, đó là cái trường hợp cụ thể thầy nói là gia đình đó bị người Anh bị chết bất đắc kỳ tử, đó là họ không có tội gì hết, là họ bị giết quan trong một cái nhà rồi họ cứ ở đó hoài, quẩn hoài ở trong đó. Đó là những cái phần đó gọi là quỷ đó. Nhưng mà họ tốt ở cái kiếp này. Mình chưa nói tới luận tới kiếp trước nè. Là những người đó đó là bị chết oan, là bất đắc kỳ tử. Cái đó có, thầy nói nó nằm ở trong cái đó hoài, nó không đi. Ta hỏi chứ khi nào mới đi, thầy nói khi đủ hạn họ mới đi. Đó là một cái trường hợp như ông Tư nói, đó là quan quỷ đó. Còn cái mà trường hợp có những người bị thưa cũng chết bất đắc kỳ tử, có. Cái đó có chứ. Có những người, tại sao mà anh Bảo thấy không, lúc mà đi giết một nhóm người rất là lớn, ở dưới đây người ta thưa đông lắm chứ bộ, giết cả ngàn người là giết kỳ thưa là lại thế nào họ cũng chết một cách rất là đặc biệt. Và không, có nhiều khi người này giết qua người kia đó, như nó sợ khai á, nó giết, thì cái người đó đó bị kéo xuống liền. Kéo xuống liền thì dưới đó xử á, cái tội gì thì cái đó lúc đó mới biết, chứ lúc đó không gọi là quan quỷ nữa, khi xử rồi mới biết. Còn những người mà thẫn thơ trên cái thế gian này mà chưa có xử được á, là tại vì họ bị giết oan, họ bị chết oan. Cái phần chết oan em có tách riêng rồi, anh Bảo đừng lo, từ từ cũng sẽ ra cái đề tài này, em nghe rất là kỹ. đó là những người mà đang sống thiện lành mà vô một cái nhà nào đó bị cướp vô giết hết, hoặc là ai đó vô nổ cái đùng cái giết hết, cái đó có thực tế cũng có, đó là những người đó là chết oan. Còn những cái phần mà bị thưa đó là khác à. À, hai cái đó mình không có nhập vô được. Rồi.
Dạ, vì em hiểu rồi. Cảm ơn anh Bảy. Cảm ơn em Liz.
Dạ, cảm ơn.
Câu hỏi nào khác không?
Dạ, có.
Dạ.
Em xin phép được hỏi là như vậy đó, thì khi mình làm pháp luân thường chuyển thì khử trực lưu thanh thì lúc nào mình không phải là hoàn chỉnh. Nhưng mà ý em nói là mình không có để những cái tâm vào những cái phần ma hay quỷ gì hết trơn, thì làm sao mà nó đi vô cái huyệt ngọc chẩm của mình, hay là những cái huyệt quỷ tâm hay là quỷ đường, quỷ lộ gì của mình được. Như vậy có nghĩa là thanh và trược hầu như là một cái sự đối nghịch với nhau, đến mức độ mà mình khi mà mình đã để tâm vào hướng thanh đó, nói hướng thượng thì không đúng, hướng thanh, vì mình ở bên hướng thanh thì mình đâu có bao giờ biết sợ ma quỷ là gì, tại sao mình lại đặt nó thành ra một cái thành phần, một cái đề mục để mà mình phải tìm hiểu làm gì ạ? Dạ thưa, em sẽ còn hỏi tiếp nữa, xin trả lời giùm em chỗ này đó.
Thì bây giờ mình học đạo thì mình phải hiểu thanh, hiểu trược, chứ không phải là mình hướng về thanh mình chỉ biết thanh rồi trược mình không biết. Đạo là phải biết hết mọi mặt, là mình phải thông hết, thiện cũng biết mà ác cũng biết, mới kêu là thập thiện thập ác, dĩ hòa bình. Còn mình học đạo mà mình chỉ có biết thanh, nói gì trượt, mình không biết cái gì hết á, là cái đó cái thức mình tự nhiên tự mình giới hạn, chứ ông trời ông đâu có giới hạn cái thức của mình. Ông Phật là ông biết hết hai mặt chứ, ông biết quỷ là sao mà ông Tư còn phải đi học, mà ông Tư ông còn phải đi học quỷ là cái gì, ma là cái gì, tinh là cái gì, tà là cái gì, phải hiểu hết chứ. Mình học đi tới trọn lành thì mình phải hiểu hết, chứ tại sao mình đi giới hạn cái thức của mình, phải không? Không phải là tại vì mình đi về con đường Phật mà mình không cần biết ác là gì, là tới hồi mình bị ác mình không hay, tại mình không hiểu. Thành ra mình bị nhập mình cũng không biết, tại vì mình không hiểu, mình đi vô ngay cái chỗ mà trượt mình không biết. Mình tưởng là chỗ này cũng thanh, tôi chỉ cần hướng thanh thôi. Nhưng mà mình vô chỗ quá trượt mà cái sức của mình nó yếu thì nó vẫn nhập như thường. Tại sao mà mình vô mấy cái chỗ mà lên bồng lên đóng thì thầy biểu là thôi đừng có vô đó nữa, là tại vì mình chưa có đủ trình độ. Mà mình như đây là học viên cả càn khôn vũ trụ, thành ra bất cứ cái ngành nào mình cũng phải học hết trơn á, chứ không phải tại sao mà ông Tư phải phân giải từng chữ cho mình, tại sao ông thầy ông phải phân tích qua mấy ngàn cuộc văn đủ thứ chuyện cho mình á, chuyện đời, chuyện đạo, chuyện gì, chuyện trượt, chuyện thánh gì, phân tích hết để cho mình học. Tại mình phải đi tới một đấng trọn lành là cái gì cũng phải biết, chứ đừng có nên tự giới hạn mình. Cái đó là một cái sự sai lầm của một người tu mà muốn đi tới trọn lành.
Khi mình giới hạn một cái gì đó mình chưa có mở, khi mình mở ra thì mình sẽ tiếp thu nhiều hơn và mình sẽ học nhiều hơn, và khi đó mình không có bị gạt. Cái đó là để cho mình hiểu là mình sẽ không bị gạt, chứ không phải là mình đi tìm hiểu cái đó. Đây là những câu hỏi bạn đạo đặt ra. Anh Sơn phải nhớ là cái câu hỏi của bạn đạo đặt ra có nghĩa là bạn đạo có cái gì đó, bạn đạo mới hỏi, và mình phải có nhiệm vụ mình giải thích, và mình cũng là có nhiệm vụ để học. Em là có nhiệm vụ để học, học hết.
Tại vì cái này những là tài liệu kinh của ông Tư để lại, của Đức Thầy để lại, là mình phải học hết, chứ không hai vị đó không có làm những cái chuyện gì không cần thiết hết. Cái chuyện gì cần thiết thì Đức Tổ Sư và Đức Thầy của mình để lại hết cho mình học, chứ không phải để lại ôi cái này không cần học, mình đi tu về thanh rồi cái, mấy cái ổng giảng cái này thôi bỏ đi.
Không mà phải... mình dám chắc 100% mình là thanh chưa? À, cái phải đặt ra nữa.
Cho nên có vấn đề là các bạn đạo mà tu thanh nhiều quá rồi đó, thì gặp bạn nam với nhau đó, giơ tay ra bắt họ cũng không chịu bắt, họ nói bắt mất điển sao. Như vậy cái chuyện đó như vậy có xứng đáng hay là quá ích kỷ hay là như thế nào ạ?
Cái đó là tại vì người ta tu mà người ta không hiểu thành ra mới vậy. Phải biết là cái bản thể của mình khi nào nó hút được và khi nào nó hút được như thế nào, tại vì người ta không có hiểu hết, ta hiểu có một gốc à. Cái phần lớn là tại vì hiểu có một gốc và sợ mất điển sợ này, nhưng mà thầy nói cái bản thể của mình nó trống rỗng à, cái tà khí nó phóng nó vô hằng ngày á, mình không thấy, chứ đâu cần phải bắt tay mới là điển trượt quá.
Cái là mất điển
thì không, tại vì không hiểu, tại vì cái kiến thức quá thấp, cái kiến thức không có đầu sâu, chân lý không có đầu sâu, không có đầu sâu chân lý, cho nên không có hiểu nhiều. Cho nên
ảnh cũng là một vị đại sư huynh mà em thì không
ai tưởng ai, ai ai phong chức ở trong Bu Vi là đại sư huynh ai phong
Dạ.
Tự mình không là người đó không trong Bu Vi là không có cái đó, là không phải cái tinh thần của người tu. Người tu thì dạ. Thầy vẫn thường nói là mình phải cái thức bình đẳng, chứ không có phong mà đại sư huynh, cái đó là bị gạt. Tại dạ, mình dạ. Không có học đạo nhiều là mình bị mấy đại sư huynh gạt thôi.
Không có xưng danh nha anh, cái tựa cái bài dạ, xưng dạ. Danh từ từ dạ, em sẽ dạ. Ra thầy dạ, la dạ. Dữ lắm luôn á, thầy la dạ. Dữ lắm cái vụ xưng danh đó nha.
Không có đại sư gì hết trơn á,
đây chỉ các bạn thôi.
Cái đó là tại vì cái thức đó. Tại vì anh hiểu, anh học nhiều anh hiểu là con người ta nó có thể bị nhiễm trược bằng cách nào, nó nhiều cách vô lắm chứ không phải là chỉ bắt tay mới bị thôi. Thành ra cái người mà cái trí thức mà quá hạn hẹp á, chỉ nghĩ là chỉ bắt tay nó mới qua thôi. Cái nó qua nhiều cách lắm, mình không thấy, mà anh đi anh nghiên cứu hết những cái cuộc băng của thầy á, anh sẽ thấy nó qua bằng cách nào. Anh tưởng à, bây giờ anh ăn chay anh có bị người mặn nó qua anh không? Nó đâu có đụng anh. Nó đâu có đụng anh.
Không đụng. Dạ.
Không, nó không có đụng anh, mà nó phóng, nhưng mà nó phóng tà khí qua anh hồi nào anh không hay.
Đúng vậy.
À, thì đúng cái đúng. Đó là cái đó là mình phải học đạo mình mới biết hết mọi cái con cái bản thể của mình nó trống chứ nó không phải là kính. Nó không phải là kính đâu. Không phải là bởi vậy cho nên mới nói là cư trần nhiễm trần là vậy đó. Mình hút được, mình hút được vô bao nhiêu mà tối mình dùng cái pháp khứ được lưu thanh không có đủ. Cho nên mình mới lỗ vốn hoài là vậy đó. Tu mà không thấy thanh nhẹ là tại vì mình bị nhiễm.
Mình là hồ lô không nắp đó anh Sơn. Cho nên có người nói là tôi phải thức bình đẳng, ai tôi cũng chơi hết. Cái đó nói là không hiểu cái thức bình đẳng. Thức bình đẳng em ra rồi rất là dễ và rất là dễ hiểu. Thức bình đẳng có nghĩa là mình phải hòa với bên trên và hòa với mọi người, mọi giới. Nhưng phải nhớ là hòa không có nghĩa là mình đi tìm cái chỗ mà nó khó khăn mình vô đó mình hòa. Không phải vậy. Cái hòa là thí dụ như người ta vô cái chỗ của mình đang ngồi đây, một cái nhóm người nào đó hoặc một số người nào đó, một người nào đó nó khác với luồng điển mình mà họ tới mình á, thì mình phải giải quyết như thế nào đây? Cái đó mình phải hòa với họ, thì để mình cho cái tần số của mình, một là mình đứng cao hơn thì mình hòa với họ để họ hòa nhập được với mình. Chứ không có nghĩa là mình biết cái người đó như thế này, cái người đó không phải luồng điển của mình, không phải cái tần số của mình, mình chạy đi kiếm họ rồi nói tôi hòa tôi ai tôi cũng chơi. Cái đó là không phải. Mình biết cái người đó là ở cái trình độ nào, ở cái tầng giới nào thì mình phải biết được. Cho nên nhiều khi nhiều người nói em chơi em hòa hết, cái gặp ai nó cũng hòa, đi đâu nó cũng kiếm, anh đi kiếm người ta rồi nó nói cái người đó kỳ quá như thế này cái kia. Cái đó là không có đúng. Tại vì hòa không có nghĩa là mình đi tìm cái đó, mà ở trong cái hoàn cảnh đó mình phải hòa. Ví dụ như thầy ông tới một cái hoàn cảnh đó, ổng phải hòa rồi, tại vì xung quanh là biết bao nhiêu trình độ mà ổng phải hòa vô để mà ổng chấn hết những cái điều kiện đó, ổng phải chấn hết để cho nó cùng với ổng, để ổng coi như là bạn. Chứ còn không mà bây giờ hỏi anh coi, có nhiều người bạn đạo nói em ai cũng chơi hết. Biết cái người đó là đem những cái chuyện khó cho mình mà cứ chơi người ta hoài. Lúc mà người ta đem cái trượt cho mình chỉ có niệm Phật chứ mình không có làm gì khác. Tại người ta đem tới cho mình phải hòa với họ, mình cũng hử vậy thôi. Còn mình không biết, mình đi chạy đi kiếm người ta, cái mình nói trời ơi, ai tôi cũng hòa hết trơn. Cái đó là trật rồi, cái đó là mình đi rước rác rồi.
Cái đó là diễn dịch sai, không hiểu đạo á.
Không hiểu á.
Dạ.
Kêu mà người chân lý bất thông cảm thấy sầu là vậy á.
Trời. Có gì đó không?
Em cảm ơn. Dạ, em thưa em, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ. Không có chi, rồi còn gì nữa không? Đàm đạo vậy nó mới vui. Có qua có lại vậy nó vui. Có gì thắc mắc, có gì muốn đưa ra, có đề tài nào muốn đưa ra bàn thảo nữa không?
Em muốn hỏi cái này nè anh Bảo, mà em không có biết, em không nghĩ hoài không có ra là cái kỳ em đi dự đại hội ở Thái Quan mà có vô, mọi người có vô thăm viếng cái chỗ mà ngày xưa Tam Tạng đi thỉnh kinh đó, thì nằm ở trong cái chỗ đó em thấy giống như cái hang động vậy, mà trên mặt đường ấy, em nói như vậy thôi chứ mà trên mặt đường chứ không phải là vô trong cái hang nào hết, mà nó hơi tối thì người ta dẫn mình vô đó, người ta chỉ cho mình coi là cái sự tích của ông Tam Tạng đi thỉnh kinh làm sao, thì em có cũng có chụp lại một hai tấm hình, nhưng mà đêm đó tối vậy đó đầu em nó nặng dễ sợ lắm, nó nặng giống như là có cái gì đè lên cái đầu em gì đó, nhưng mà mặc dù nó không đau nhưng mà nó rất là nặng,
đến nỗi em không ngủ được nguyên đêm luôn. Em không cách gì ngủ được hết, mà em không hiểu lý do tại sao cái này nó có liên quan gì tới thập tâm ma trong người mình hay không vậy mà.
Có chứ, tại vì thầy mới nói là cái trong những cái chỗ mà âm u á, nó có những cái quan hồn, nó có những cái vong linh. Cũng như trong mấy cái chùa mà người ta thờ vong linh nhiều, nó cũng có vong linh. Mà khi mình tu mà cái điển mình nhẹ thì mình đi vô mấy chỗ đó thì nó bu mình. Nó bu mình để nó hút một chút thanh điển của mình. Thành ra nó bu mình á, thì mình thấy nặng đầu. Có nhiều người á, tùy theo người, có người thì người ta thấy người ta rất là nhạy. Khi vô đó người ta thấy nặng đầu liền. Thành ra thầy nói lúc đó thì phải đi rời liền, không có nên ở đó. Còn như mình không có nhạy liền, mình ngay lúc đó mình không có cảm nhận, nhưng mình đã bị nó nhập rồi. Nó cái luồng không phải nó nhập nguyên cái người nó vô, cái hồn nó vô mình, nhưng mà cái luồng điển tà khí nó đã xâm nhập mình qua lỗ chân lông này, chứ không phải là qua mấy cái điểm đó. Khi mà nó qua 13 cái huyệt đó là nó vô con người mình luôn. Còn nếu mà mình chỉ bị tà khí thì nó qua cái lỗ chân lông của mình. Cũng như mình đi đám ma, nhiều khi nó cũng mình không có niệm Phật nhiều quá thì nó cũng qua lỗ chân lông của mình. Chứ không phải là không qua, cái bản thể mình nó dễ hút tà khí lắm chứ không phải không đâu.
Dạ, nhưng mà em không có đau mà nó nặng.
Nó đúng nặng rồi, nặng cái đầu đó. Nặng cái đầu là dạ. Là mình đã hút tà khí ngay chỗ đó rồi.
Chỗ đó ẩm ướt á, chỗ đó ẩm ướt âm u á.
Nó có ẩm khí.
Âm u. Dạ. Đến sáng vậy thì em thiền xong thì nó hết.
Thì đúng rồi, thì mình giải ra.
Pháp luân thì chuyển á. Nhờ pháp luân thì chuyển á.
Thì mình phải giải ra. Thì mình hút á, thành ra mình bây giờ nếu mà mình không hiểu mấy cái hiện tượng đó đó, mình nói về tôi hòa chỗ nào tôi cũng vô hết, mình đung đầu vô mấy chỗ đó mình thiền á, mình tạo được một chút thanh điển rất là khó khăn, mà mình đi quan phí mình vô mấy cái chỗ đó mình chơi á, thì tự nhiên mình mất hết thôi.
Cái em thì tại vì ban đầu em không có biết cái chỗ đó là sao, tại vì người ta nói là đó là giống như là sự thích của ông Tam Tạng thì Thinh Kinh ngày xưa thôi, thì em mới vô coi làm sao, chứ em không có hiểu cái đó là thuộc gì, nó có âm khí nhiều gì.
Mấy cái chỗ nào mà nó tối tâm hay là nó có âm khí, mà nhất là mấy cái chỗ mà có thờ cúng vong linh đó là nó có nhiều lắm. Đi vô chùa đó là dễ bị lắm.
Thầy có đưa ra cái clip em có đưa ra rồi đó, là có một cái chị nào đó, chỉ điển không có bao nhiêu mà chỉ đi tới chùa, chỉ nói đạo lung tung, cái bị vong linh nó theo á, chạy về mới kêu thầy giải giùm á. Thầy ơi, giờ nó bị theo quá, biết sao thầy mới giải giùm á. Lúc đó mình chưa có đủ điển á, mình vô mình giải lung tung trong chùa là nó vong dữ lắm luôn á. Những cái nơi nào mà không phải của mình thì mình có đi tới đó, mà mình đi hoài với người ta, đâu có phải đâu, cái đó là mình đi kiếm rồi đó. Cho nên những cái gì mà âm u tối tâm là không có nên tới.
Thì bây giờ người ta thầy nói trượt khúc trượt thanh quả thanh, như là cái luật đó nó luôn luôn nó có. Thì bây giờ mình thanh thì mình kiếm chỗ nào thanh mình hòa với chỗ đó để nó rút mình lên, chứ mình dạy gì mình đung đầu vô cái chỗ trượt.
Cũng như dạ, nhưng mà em cũng có thắc mắc cái chỗ này thầy nói á. Có giống như là không phải giống thầy nói, khi mà mình vô chùa đó mình tưởng Phật á, thì có Phật chiếu. Vì mà sao mà em nghe nói là có trong chùa thì có rất là nhiều âm khí. Thì mình mà nhiều người, em nghe bạn đạo nói nhau, mình đừng có đi chùa thường, mình đi chùa thường thì mình sẽ bị mất điển. Mà như thầy nói thì trong băng bạn giảng em nghe thầy nói thì mình đi lên chùa, nếu mà mình tưởng Phật thì có Phật chiếu là em. Cái đó em không có biết hay cả.
Thầy nói là cho mấy người mà không có tu á, khi mà họ đi vô chùa họ cúng thì lộng giả thành chân, tuy là ông Phật giả thiệt nhưng họ tưởng cái tâm thành tưởng cái Phật thì Phật cũng chứng cho họ, nhưng mà họ đâu có điển gì bao nhiêu đâu, bị hút. Mấy con ma nó đâu có thèm hút điển của họ.
Có những cái chùa anh bảo rất là nhiều mấy cái hộp, mà cái hộp kia bằng gì anh bảo, cái hộp
mấy
mà...
cái hũ trò đó
à, mấy cái hũ đó nhiều lắm á, là cái hũ đó vong nhiều lắm á nghe. Chùa đó là vong dữ lắm lắm luôn á, trong chùa nào cũng có hết á.
Mấy ông ma nó khôn lắm, nó thấy mấy người nào mà tu có thanh điển nó mới hút, chứ không có thanh điển hút làm gì. Thành ra mấy người mà không tu thì vô chùa thì cũng như không, mà không có thấy gì đâu, đâu có bị hút, đâu có điển đâu hút.
Ồ, em hiểu rồi.
Nếu còn mình á, thầy nói cái đó là thầy nói vô tưởng Phật thì Phật chiếu, là nói mấy người đi lộng giả thành chơi, mấy người đi cúng trong chùa đó, nếu mà tâm họ thành đó, thì họ vô lấy tưởng nhìn ông Phật giả, nhưng mà cái tâm họ tưởng ông Phật thì ông Phật cũng chiếu là mấy người đó thôi. Thì mấy người đó đi thường, họ đâu có bị gì, họ đâu có mất cái gì đâu, mà đâu có đâu mất.
Cũng như họ lại thì họ nhẹ được một chút vậy đó mà. Nói chung là tại vì lúc đó là thầy giảng cộng đồng, thì cộng đồng lúc đó là cái thời điểm đó là rất là nhiều người tu chùa đi theo để nghe pháp, thì thầy cũng phải hòa với họ, thầy cũng phải nói cái tần số đó, nếu không mà ông thầy ông chê quá trời, như là ông giảng cho mọi người ở trong nhà hay là giảng trong mấy cái khóa sống chung nhỏ nhỏ thì người ta đâu có chịu nghe. Tại vì lúc đó là cho cộng đồng, cộng đồng thì thầy phải hòa lắm, cái thức hòa đồng phải mở ghê lắm, thì người ở trong chùa người ta nghe cũng được, hoặc là người đi theo đạo Thiên Chúa họ nghe cũng được. Nói chung là tất cả mọi người thầy hòa vô để thầy nói, để cho cái tần số họ bằng với thầy, để cho người ta mới
kéo
chịu
lên, để thầy kéo lên,
kéo ra lên để cho thầy nói như vậy, để người ta không có tự ái, thứ nhất. Thứ hai đó là người ta nghe dễ hơn và người ta dễ tu hơn. Cái thời điểm đó là thầy đi giảng cộng đồng mà,
người ta chịu nghe để thầy kéo người ta lên được nấc nào hay nấc đó thôi.
Dạ, chứ còn hỏi bây giờ nếu mà trong các cái khóa mà hoặc là tới nhà của mọi người nè, là thầy nói khác chút xíu à, khác chắc chắn phải có khác, cái đó không có sao hết. Là tại vì lúc đó tu rồi.
Thầy nói tự do.
Thầy nói thiệt luôn á, thầy kêu mấy ông thầy chùa rồi luôn á. Cái clip em sắp ra đó, thầy la dữ lắm á, thầy nói mấy ông thầy chùa, mấy ông cha gì ông thầy la quá trời đất. Nhưng mà cái đó là do lúc đó là những người xung quanh thầy là tu hết rồi. Còn cái mà đi ra cộng đồng là cái tần số nó phải thấp xuống một chút. Cho nên nó khi nghe băng thầy đó, bởi vì mới nói tại sao nghe từng lời từng chữ ở những cái hoàn cảnh khác nhau, thầy phát cũng khác nhau, thầy thuyết pháp rất là khác. Nếu mà nhìn thấy á, những cái cúng băng nào mà thầy ngồi mà micro tùm lum nhiều người mà lạ mà không có tu á, là biết cái đó thầy giảng cộng đồng, thì cái tần số thầy phải thấp xuống một chút để cho nâng cái mấy người kia lên đó, phải để ý nha. Cho nên đừng có áp cái đó vô mình là đã có cái thời gian tu luyện rồi, nó khác rồi. Cho nên để ý là để ý những cái băng nào, tại vì đem đưa lên là em đưa cho từng cái hoàn cảnh trạng thái khác nhau, cho những người chưa tu họ nghe họ cũng vô chút xíu. Chứ bây giờ những người chưa tu mà thầy vô thì la tùm lum hết trơn, người ta đâu có chịu tu.
Đóng cửa nên... chạy.
Chạy mất à. Thầy khó lắm, cho nên cái thời điểm ban đầu, cái thời phôi thai cho cái pháp vô vi này rất là nhiều khó khăn trong thầy là vậy á. Cho nên ông Tư mới nói là để lại cái gánh nặng cho thầy là vậy. Tại vì có những cái hoàn cảnh mà thầy phải chịu chấp nhận, hạ xuống một chút để mà nâng những người kia lên, để họ đi tu chứ không gì hết. Tại lúc đó đang khuyến tu mà, đi khuyến tu mà mình nói mạnh quá người ta đâu có nghe. Cho nên phải hạ xuống chút. Còn mình á, mình đã tu rồi thì mình phải phân tích ở một cái góc độ cao hơn. Nhớ nha, chứ đừng có lấy mình mà đưa qua tú cái kia là xa lơ xa lắc rồi, mấy chục năm trước rồi phải không chị Hoa?
Không mới cái này là mình mới nghe mới biết đây thôi, bây giờ em đi giải thích ra thì mình hiểu rồi đó chứ. Hồi trước giờ không sai, thấy nghe bạn đạo nói như vậy mà sao mà khi nghe băng giảng thì thầy nói vậy thì mình thấy nó lộn xộn không có hiểu là
ra mình lợi dụng những cái cơ hội này để mình phân tích ra cho nó rõ ràng á.
Nên khi mà phân tích những cái gì mà nó ở phôi thai ban đầu á, em ít có lấy lại những cái phần đó, chỉ có lấy những cái gì mà cần thiết cho những người đang ở xung quanh thầy là những người học đạo đã tu rồi, thì những cái đó nó có giá trị nhiều hơn. Chứ bây giờ ví dụ như nói thất trùng lao võng mà đưa ra cộng đồng nó thấy nó sợ chết luôn á. Phải không? Cho nên phải tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái trình độ của những người đó đi đã được tham gia những cái khóa học gì rồi thầy mới nói ở cái trình độ đó là như vậy đó.
Thành ra cái nhờ nghiên cứu nhiều, mình đào sâu chân lý mình mới thấy rõ mọi khía cạnh đó, thành ra khi mà mình nói tới vấn đề đó mình mới biết rõ nó là cái gì. Còn nếu mà mình nghe có một khía cạnh đó mà mình không được nghe mấy cái khác á, mình không có thì giờ nghe hay là mình không có bỏ thì giờ nhiều để nghe, mình như vậy nghe nhiều khi mình cũng phải phân tích mình mới hiểu. Chứ cái băng thầy mà thầy nói từ đề tài này qua tới đề tài kia mà mình không có gom lại thành đề tài á, mình khó hiểu lắm. Tại sao mà Eli phân tách được là tại vì Eli mỗi lần nghiên cứu cái gì á là lấy hết mấy cái gì về cái đề tài đó nghiên cứu xong rồi mới ra được cái kết luận nó như thế nào. Chứ nhiều khi mình nghe một khía cạnh á, mình tưởng vậy là đúng nhưng mà nó không có đúng 100%. Nó chỉ một khía cạnh đó thôi. Mình muốn mà cái mọi khía cạnh nó tròn hết đó thì mình phải lấy hết những cái lời giảng của ông thầy, mình đúc kết lại, mình nói à cái này nó đúng cái chỗ nào, cái tại sao thầy nói vậy, tại sao thầy nói vậy. Nhiều cái mới nghe thấy nó mâu thuẫn lắm, nhưng mà mình nghe kỹ mình mới biết tại sao nó vậy. Cũng như cái ví dụ mà chị Hoa mới nói đó.
Nhiều lắm á, nhiều cái ví dụ nó đâu mâu thuẫn nhưng mà mình nghe kỹ mình hiểu.
Nếu mà mình nghe mà mình không có nghiên cứu nhiều á thì mình có thể diễn dịch sai. Nó đi tới cái chỗ đó. Còn ở đây mình vô đây là mình mổ xẻ để mình hiểu thấu, mình không có diễn dịch sai nữa.
Cũng như Phật Tế Công vậy, có lúc trong cộng đồng thầy nói là Hước Tông không ăn nhầm gì hết, cho tới lúc mà mình nghe trong những cái lúc mà thầy đi khoa những cái khóa bên pháp, thầy nói ông Phật Tế Công cái thơ của ông rất là cao giống như tôi. Đó là có những là có những cái lúc nó mâu thuẫn như vậy, nhưng mà phải hiểu à cái lúc này ông thầy nói như vậy, tự nhiên với cộng đồng ông phải nói như vậy, rồi với cái mọi người thì thầy nói vậy. Có rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều nha, rất là nhiều. Đó là cho nên đâm ra những cái khác nhau là vậy. Tại sao em gom lại để cho mọi người có cái nhìn dễ hơn và có cái khái niệm dễ hơn, là mình hiểu nhiều cái góc độ khác nhau, chứ mình đừng có hiểu một góc. Đó, cũng như hồi nãy mình nói về vấn đề thanh trực cũng vậy, phải nhiều lắm, phải hai khía cạnh của một vấn đề thì mình mới tròn trịa được, thì mình mới hiểu à tại sao cái người đó kỳ thị với tôi, tại sao tôi gặp cái anh đó anh tu mấy chục năm mà anh gặp tôi anh không chịu bắt tay. Cái đó là rất là bình thường, là bởi vì họ khép lại rồi, cái khuyết họ mở không có được, họ đang khóa lại, họ lấy cái khóa họ khóa lại, họ không chịu mở ra, làm sao họ bắt cái tay của tôi. Còn nếu mà họ hiểu được thì họ mới mở ra, họ gặp mình cũng như họ ở vị trí ngang hàng như nhau, thức bình đẳng là với mọi người. Ông trời có thức bình đẳng, có luật công bằng, chứ không thể nào mà chênh lệch được, không có chênh lệch. Ai cũng như ai, phần hồn cũng tiến hóa với trình độ đó thôi, nhưng mà ở cái nhanh hay cái chậm tùy theo ở cái căn bản của mình, cho nên không có được so sánh như vậy. Bởi vì tại sao thầy hay dặn chữ so đo là vậy đó. So đo có nghĩa là mình so ở tôi 30 năm, 40 năm, 20 năm, 10 năm, cái đó không phải vậy. Tôi không có nói vậy.
Tôi quy chương rồi.
Có quy chương rồi, cái đó không phải mày đai rồi, đó không phải. Chỉ cần mình hiểu nhiều để mình cho mình, để mình có cái kiến thức cho mình, để khi đó người nào mà nói như thế nào mình hiểu được liền. Mình hiểu à ở cái người đó ở trình độ đó họ nói như vậy là tại vì họ hiểu tới như vậy thôi. Còn mình ở trình độ này mình hiểu như vậy thì mình phải giữ cho mình. Bởi vì thầy nói là lập trường là quan trọng là vậy đó. Người tu phải có lập trường, không có lập trường là bị ngã liền, ngã trái ngã phải liền.
Mà muốn có lập trường phải có kiến thức.
Đúng rồi.
Phải hiểu đạo, phải đào sâu chân lý, phải hiểu đạo nhiều mới có lập trường. Người ta không có lái mình được, mình có thể lái người ta chứ người ta không lái mình được.
Nha, người ta không có dẫn mình đi được.
Tại vì mình dẫn người ta mới lái mình không được. Còn mình yếu thì người ta nói sao mình cũng nghe, có lý, cái này ông này nghe cũng có lý.
Nha, nhiều vấn đề lắm, em chỉ nói một cái góc độ gì thôi. Thì sau này mọi người đã... Nói thật, cái khóa học này là cái khóa học rất là chi tiết. Nếu mà ai đã tham gia những khóa học này rồi đó, là những người đó họ rất là khó học những khóa học khác, là tại vì họ hiểu được cái gì cũng chi tiết. Ông thầy nói cái gì cũng chi tiết, và mình nghe những cái gì chi tiết rồi đó, những cái gì mà nó lớt đó, mình khó nghe lắm. Không bao giờ chấp nhận đâu. Tại vì cái trình độ mình đã lên một cái trình độ khác rồi, cho nên rất là khó. Chỉ có cái mình hòa đồng với những cái nơi nào đó mình phải gặp thì những đó mình tới thôi, chứ để mà nghiên cứu đào sâu không phải ai cũng đủ tài liệu để mà phân tích. Tại vì họ không có dày công, không có bỏ cái công ra họ nghiên cứu thì không thể nào họ phân tích được.
Bỏ nhiều thì giờ lắm à.
Bỏ nhiều lắm, phải nói là như vậy. Chỉ có mọi người chỉ nhớ là mình chỉ có ngâm mình trong đạo thôi thì mới có khả năng làm được nhiều chuyện như vậy. Còn mà ngâm mình trong đời thì rất là khó để phân tích nhiều cái vấn đề khác nhau về đạo. Bởi vì đạo này là vô cùng, nó không có dừng ở đâu hết. Ai cũng muốn mình nói đạo, nhưng mà thật sự nói đạo không phải dễ. Thầy nói là nói không cần ai nghe, nhưng mà mình sẽ nghe rồi họ cũng sẽ nghe. Đó là nói đạo là như vậy đó. Nói đạo có nghĩa là mình nghe trước rồi họ sẽ nghe. Mình không cần họ nghe nhưng mà họ sẽ nghe. Tự nhiên họ vô cái đầu họ tự nhiên họ thấy họ nghe, họ vô vậy đó. Giống như ông thầy ông nói á, thật sự mà nói khi mở cuốn băng ra cái người không tu đi ngang nó trời sao ông này ông nói chuyện mà chắc nhầm. Nói vậy đó. Tại đó ông thầy mình nói chuyện chắc nhầm cái là nó lạc á, nhưng mà khi mà mình vô cái đạo rồi á mình nghe mình mới thấy thấm thía và mình rất thích, mà mình cảm giác là không có cái băng của ông thầy mình cảm giác nó thiếu thốn. Thì lúc đó là cái tần số mình đi thay đổi được chút xíu rồi đó. Cho nên tất cả mọi người, em hy vọng là khóa này là những người học ở khóa của anh Bảo, ở cái khóa này là em biết chắc chắn là những người này rất là tham đạo. Bởi vì họ tham đạo, họ mới tham tất cả những buổi học, họ theo hoài, có nghĩa là họ rất là tham đạo. Nhìn qua...
Hiếu đạo.
Là rất là hiếu đạo nữa, tham đạo và hiếu đạo lắm. Cho nên họ mới chịu nghe và họ nghiên cứu thêm để cho cái phần hồn của họ tiến tới cái sự thanh nhẹ hơn. Và khi mà mình rời cái thế gian này, mình cũng có được một cái gì đó cho... ông thượng đế đó, ông thầy nói,
trang, thầy nói mình,
cái hành trang của mình phải có
những cái lời chân lý mà mình rót vô tai mình được đó, là cái hành trang mình mang đi được, mà mình học đào sâu chân lý để mình biết đường mình đi.
Dạ, khi đó mình cũng thanh nhẹ lắm.
Trên thế gian, trên hành trình ở thế gian này mình không có bị lạc đường, có nhiều cái mình có thể tránh được, mình chọn con đường ngắn mình đi, mình không có bị lạc đường, mình đào sâu chân lý, chứ đâu phải mình đào sâu chân lý để cho mình làm xếp sòng người ta đâu, hay là mình giỏi nhất thế gian nó đấu cận, mình đâu có ở đây hoài đâu, mình lo cho cái hành trình của mình đi trước.
Dạ, cảm ơn quý bạn đạo nhiều lắm.
Cảm ơn bà, cảm ơn Elise.
Rồi, cảm ơn các bạn, nhờ các bạn mới có những cái buổi học mà nói qua nói lại vậy chứ.
Vâng, em dạ. Cảm ơn bác Bảo, cảm ơn dạ. Chị Eli.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn bác Bảo, cảm ơn Eli.
Bye bye.
Cảm ơn.
Ngày mai nha.
Ngày mai.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli.
Dạ.
Cảm ơn.
Cảm
ơn anh Bảo, cảm ơn Eli.
Cảm ơn các bạn.